Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Bình Tâm. Bình tâm tu luyện, thân hành triển, nguyên lý trời ban tự cảm hiện, trí tuệ phân minh, tâm đạt tốt, quy nguyên thiền giác trí phân nguyện.
Le quoi limiter? Dans le quoi limiter, exerçons-nous au perfectionnement spirituel. Nous nous développons personnellement. Avec le principe originel prodigué par Dieu, nous nous sentons sages. Quand notre esprit perspicace analyse clairement, notre conscience réussit bien. En retournant à la source de la connaissance contemplative, notre esprit analyse le mystère merveilleux.
Rồi, bình tâm là sao? Qu'est-ce que ça veut dire équanimité? Này nghe thầy xài thường lắm mà. Maître utilise beaucoup ce terme. Et quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous comprenez? Mỗi khi mà nghe thầy nói chữ bình tâm á thì hiểu sao nói vậy. Mỗi lần mà nghe thầy xài chữ bình tâm á thì hiểu sao. À chaque fois que vous entendez le mot équanimité comme être en emploi, comment vous comprenez?
Le cœur serein et pas perturbé, mais tâm yên, không có động loạn.
Không có động loạn ha. Tại sao nó không động loạn vậy?
Tâm yên rồi đâu có động loạn,
Sao nó yên? Tại sao nó yên được?
không có
Cái tâm mình làm sao yên được? Comment notre cœur peut être tranquille dans ce monde?
ça demande la pratique.
Dans ce monde perturbé, comment notre cœur peut être tranquille?
Ça demande beaucoup d'efforts pratiques. On va pas courir d'après les événements. Par exemple, tout ce qui se passe en ce moment, il faut pas qu'on soit perturbé. C'est pas notre affaire. Au contraire, il faut qu'on garde le cœur serein, ne pas être perturbé par tout ça. De toute façon, c'est en dehors de notre capacité déjà de le faire. Et si on rentre dedans encore, non seulement on augmente notre problème,
Notre
mais
sagesse.
déjà dans la vie, on a déjà d'autres soucis. C'est pour ça qu'il faut savoir se détacher, éliminer. Ça demande de l'entraînement et de pratique.
Là cái gì kia?
Làm sao bình tâm mà mình phải cố gắng hành pháp thì thọ khai nó mong tu luyện luyện cho mình biết chuyện ngoài khả năng của mình đó, mình không có đi can thiệp vô trong nó vì mình làm không có được. Mình phải tập cho chuyện ở ngoài, để ở ngoài sẽ pas notre, không phải trường của mình.
Chuyện ở ngoài mà ông trời ông làm để làm chi vậy? Mais tout ça c'est Dieu, il a fait, pourquoi faire?
Éveiller les gens.
Quel genre?
Tout le monde, hein, même les pratiquants ou les gens non pratiquants, c'est
Les pratiquants, comment il éveille les pratiquants?
les pratiquants. Déjà, il faut savoir comprendre l'enseignement, mais des fois, c'est facile à dire, mais quand l'événement arrive devant nous, on peut
Qu'est-ce
être perturbé aussi, parce que si on n'a pas assez de sérénité et de calme.
Mais comment
C'est pour ça.
nous, comment on réagit face à ces événements? Dieu veut apprendre à tout le monde.
Oui.
Donc nous, en tant que pratiquants, qu'est-ce qu'on a appris?
On peut dire que c'est une leçon de Dieu qui donne
Oui, c'est ça.
aux gens. Déjà, pour les non-pratiquants, c'est un éveil aussi, c'est un rappel.
Parlons pour nous déjà.
Oui, pour nous, c'est pour mesurer déjà notre, ne sais pas si on peut dire un niveau de pratique, parce que c'est pour voir si on est assez calme ou non. On a assez de serré.
C'est juste pour mesurer notre calme.
Oui, il y a ça déjà.
Quoi
Et
d'autre?
aussi, il faut qu'on se serre ça de façon, ce n'est que des leçons. Des leçons,
Quelle
mais
leçon?
pour éveiller, pour
Éveiller quoi?
notre âme, parce que
Éveiller quoi de notre âme?
qu'on sache que tout est éphémère dans la vie terrestre, déjà, et il ne faut pas trop attacher à tout ce qui est matériel dans la vie courante. De façon, ça va passer et on retournera, je ne sais pas quand, là-haut, les mains vides. Je
Là-haut.
ne sais pas si c'est là-haut ou en bas, j'en sais rien, mais une fois qu'on quitte ce corps, on est obligé de tout abandonner. N'y a rien qui est à nous, même le corps physique. Mais souvent, les gens, on l'oublie. Hein. Il ne faut pas dire que seulement les non-pratiquants, même nous, des fois, on l'oublie. C'est pour ça, c'est bien de se rappeler tout le temps, parce qu'on l'attache encore des fois au matériel, tu vois.
Nó cứ gì đây
Aïe, aïe, aïe.
học cái gì ông trời ông muốn dạy mình cái gì
Dạy mình thức tâm, phải lo tu cho phần hồn tiến hóa. Vì ở đời này đó mình sống tạm không à. Chừng nào mình lo chuyện có hoài nó không có được. Ngày nào mình chết đó, mình bỏ xác này nó, mình cũng bỏ hết à. Cái gì cũng bỏ hết luôn. Không có gì của mình vĩnh cửu à. Ouais, je crois, c'est bon. Je sais plus.
Có ai giúp Siêu Lan không? Qui veut rajouter des choses? Siêu Lan a démarré. Bình tâm làm sao?
Bình tâm theo mình nghĩ bình tâm là cái tâm mình nó quân bình. Mà muốn có quân bình phải lập lại trật tự, phải khứ trực lưu thanh, lập lại trật tự. Mà mình nói tâm mình quân bình vậy chứ khi mà chuyện nó tới á, là mình bị panic, là bị bẹt chuột bê, bị động loạn. Tại vì cái tâm mình nó còn ở ở phàm tâm thì lúc nào cái chuyện phàm đó, nó cũng tá động tới mình hết á. Mà mình cố gắng mình tu sao mà bình tâm, là cái tâm mình nó phải dời lên trung tâm bồ đầu mình, nó mới không có bị ảnh hưởng bởi cái ngoại cảnh. Không, những cái hoàn cảnh nó tới nó đẩy lui mình về thanh tịnh, nó cho mình hướng về trong nội tâm của mình chứ không phải hướng hướng ngoại mà phải hướng nội. Moi je dis que l'équanimité c'est
Philippe,
ton
tu gardes l'équilibre,
non.
ça va
Non,
tellement. L'équilibre
quand ton âme il est encore résidé dans le cœur,
profane,
la vie
profane.
profane, la vie terrestre, il te perturbe tout le temps. Parce que c'est inévitable.
C'est ça.
Il faut pratiquer pour rétablir l'équilibre et déplacer notre âme au sommet de la tête. À partir de là, que la vie terrestre ne va pas nous toucher. Et toutes les situations qui se trouvaient à l'extérieur pour nous repousser vers
Vers
l'intérieur, pour pratiquer comme il faut. C'est tout. Pour moi, c'est comme ça.
Rồi, còn ai thêm gì nữa không? Vừa rajouter des choses.
Mình mới học bài Linh Bảo Kinh, mình phải nhớ câu là mọi sự trên đời thì không.
Trong đó nói làm sao, cái câu chính xác nó nói làm sao?
Phải nhớ nhớ
Không, cái câu chính xác à,
phải tao kêu mua nhớ ở trong bài đó là quên
quên.
siêu nào trời
Quên à, tại không có nghe đâu, quên để nghe cho nó vô,
nghe mà nó quên rồi tao
nghe riết cái nó vô, nó nhập tâm mà không có quên được đâu. Cái
cũng như là nghĩ đó nghĩ nó kêu sao tao sao đi pha thu về làm quay cái
bây giờ nghe mỗi ngày nghe một lần thôi, từ từ nó cũng tắm mà.
Dạ.
Hãy suy vạn sự
Pháp
trên
về siêu. Siêu, hay là
không,
đừng có siêu.
suy
Suy,
suy
suy, cũng như suy nghĩ vậy đó. Gọi là siêu, siêu.
suy
Siêu.
suy
Suy,
suy
français, c'est ça.
suy chứ không phải siêu.
Siêu.
Suy
Compliqué.
suy S-U-Y S-U-Y suy nghĩ, ta nói suy nghĩ chứ đâu có ai
Suy
nói siêu nghĩ, phải không? Chị nói suy nghĩ chứ đâu có, chị đâu có nói siêu nghĩ.
rồi.
J'ai pensé, hein, c'est ça, hein, suy nghĩ.
J'ai pensé, mais j'ai raté le premier mot, donc ça m'a fait dérailler comme le traduit.
Hãy suy, pensée,
Siêu.
suy.
Siêu.
À, không, chị nói chuyện suy nghĩ coi.
Suy nghĩ.
À, suy nghĩ
Suy
chứ đâu có
nghĩ,
nói.
suy nghĩ.
Chứ đâu có nói siêu nghĩ.
À, bah oui, là dérailler encore.
Đấy.
Ok.
Siêu nghĩ là nghĩ trên trời á.
D'accord. C'est ce que je pense, mais je suis pas arrivé à prononcer correctement.
Bây giờ mình trở lại cái chữ mà mình xài thường là suy nghĩ.
Suy nghĩ.
À, thì hãy suy.
Mình
Đúng
phải biết là cái gì nó tới là nó sẽ đi. Khi mình buồn á, là nó hết buồn, nó vui là nó hết vui. Thành mình hồi đó mình phải ráng giữ cái tâm không có động quá, để cho mình không có bị vẹt chô bê, mình không có bị động. Chứ cái gì chút là mình bị động hoài. Mình động là mình mất cái biết của mình, là mình phải ráng giữ cái thanh tĩnh an nhàn. Thành cái đó cái bài đó khó lắm, mình hiểu chứ mình có cái bài nó tới là tút xít nó làm nó lung tung trong đầu mình. Hồi đó mình niệm Phật và phải nhớ tới bề trên, đặng có cái bài gì khó cách mấy bề trên chiếu xuống mình cũng thấy rõ chút ít cái cách nào đặng cho khỏi bị động loạn. Lorsque nous sommes perturbés, c'est tout le temps ça se passe dans la journée, dans notre vie. Il faut ne jamais oublier que quand quelque chose arrive, ça va partir. Quand on est triste, ça va finir par partir. Lorsqu'on est gai, ça va partir aussi. Donc, il faut résister à ce besoin de s'agiter tout le temps à la moindre petite épreuve qui nous arrive. Donc, nous avons déjà le namwayida enfin, qui nous aide énormément. Et nous avons la possibilité de penser au monde d'en haut. Et aussitôt, nous avons une partie, ne serait-ce qu'un petit début de la solution. Et nous pourrions éviter d'être agités tout le temps, tout le temps. Parce que dans notre pratique, c'est de rester calme, être serein. Yanha, yanha. Comment tu dis ça? Yanha. Le mot français, c'est quoi yanha? C'est paisible, serein, tranquille, et ne pas s'agiter et faire des choses inutiles qui nous amènent à faire des péchés, et puis nous allons payer très cher.
Còn gì nữa không?
Thì
Tại
nhớ cái nguyên lý của
sao mình
thôi
không, tại sao mình không bình tâm được?
chứ. Mình
Pourquoi on peut pas garder l'équanimité?
parce qu'on ne voit qu'une face d'un seul côté du problème. On n'arrive pas encore à voir les deux visions d'une la même chose. Si nous voyons les deux mêmes choses, nous restons sur la voie médiane et nous comprenons à ce moment-là qu'il faut voir les deux côtés du même problème
Làm
pour
sao mà thấy
rester.
được, làm sao mà thấy được hai mặt? Thường thường mình thấy bằng con mắt mình là mình thấy có một mặt thôi, làm sao thấy được cái mặt kia?
On a appris ça déjà et nous essayons de coller à cette théorie.
À, trên theory mỗi chuyện nó có cái bề mặt bề trái của nó, làm sao mình biết được?
Eh bien, c'est ça l'entraînement, c'est de voir les deux côtés. Par exemple, il parle de la fleur. Je donne un exemple. Lorsqu'on voit une fleur, on voit que la beauté de la fleur, on ne pense pas à la souffrance qu'elle doit tout le temps être confrontée. Et à ce moment-là, si on sait elle souffre, malgré sa beauté, à ce moment-là, on est beaucoup plus serein. Parce que sinon, on va dire, ah, oh, elle est jolie, elle est belle, mais on a oublié sa souffrance. Comme nous tous, nous avons toujours la vision des deux choses. Lorsqu'on arrive à cet état, nous sommes beaucoup plus sereins.
Làm sao mọi sự mình đều thấy cái mặt kia của nó, làm sao
Il
mình
faut
thấy cái đó là cái ví
voir.
dụ của ông thầy thôi, bây giờ làm sao mình thấy mọi sự việc mình thấy được cái mặt kia của nó?
Mình phải sáng
Mình
suốt,
chưa
mình phải
có trực giác phải không?
chắc xuống ở đâu, không không có nói đến trực giác, bây giờ nói tới mình thôi.
Vì mình thấy mặt mặt vì trình độ mình nói bản thể mình chưa có thoa xe còn different, chưa có unifié mặt
À, bây giờ
ở lưng.
mình làm sao mà trên con đường học hỏi của mình để mình thấy được hai mặt, cùng một phép
Hay.
một trường nó có bạc của con nari và voi đi được có thế cái cùng đôi phép và mấy pho.
Phải quán thông trước phải không? Trên
Quán
mạng
thông,
mình
sao quán thông đâu phải muốn quán thông là quán thông đâu,
mình
phải
giống
làm
một
sao
chuyện mình chưa có VQ đó, mình không có hiểu hiểu cho
mình
nên mình có VQ.
vi cư, mà nhiều khi mình thấy có cái vi cư của mình thôi, nhiều khi nó thấy cái mặt một mặt của cái vi cư nó thôi, nó đâu có thấy được mặt kia.
Vì mình chưa có trình độ,
Bây
mình
giờ
không có.
làm sao, bây giờ mình phải làm sao mình biết là mình chưa có trình độ, bây giờ mình làm sao để gia tăng cái trình độ mình lên? Comment faire pour augmenter notre niveau?
Il faut augmenter la vibration grâce au Namo
Cái biết ba xong là một chuyện thôi, còn chuyện gì nữa?
Phật. Mình phải học hỏi những băng giảng của thầy để hiểu nhiều khía cạnh, chứ không phải là mình sống mình chỉ thấy một khía cạnh thôi, còn thầy cắt nghĩa nó nhiều khía cạnh, bởi vì những cái băng giảng của thầy ấy, nó khi có khi thầy nói góc này, cái gì thầy nói góc kia, nó nhiều cái khía cạnh lắm, mình phải học hỏi những cái băng giảng của thầy mình mới cái cũng gia tăng được cái sự hiểu biết của mình, dù mình chưa có tới trình độ sáng suốt để nhìn thấu hai mặt, nó cũng giúp đỡ trong cuộc sống của mình nhiều lắm. Moi je dis que il faut écouter beaucoup les cassettes de maître pour voir tous les angles, parce que maître il a étalé, des fois il a parlé ce côté-là, des fois il a parlé l'autre côté, et nous malgré qu'on n'a pas le clairvoyant, on nous avait, tu vois, enseigné une partie de la connaissance. Pour moi, hein, c'est comme ça.
Đúng vậy á, mình phải học hỏi để mở tâm mở trí, trí mình phải mở ra, mình phải thanh lọc mình để chứa được những cái lời siêu giác của ông Phật, thì lúc đó mình mới áp dụng được, chứ bây giờ mình không chứa được, mình nghe xong mình quên à, mình không chứa được cái gì hết, tại vì mình không có hành để giải những cái trần trược nó ra, mình đâu có chỗ chứa, mà mình không có chỗ chứa thì cái trí mình nó đâu có mở, trí mình không mở thì thôi, mình cần mình lấy cái đâu xài, mình đâu có nhớ đâu mà xài. Còn nếu mà mình đem vô được trong tâm của mình á, thì khi cần á, nó hiện ra liền, mình có đồ xài. Còn khi mà mình không có hành mà giải, mình không có đóng hết cửa thế gian để đổ rác ra bớt á, thì mình không có chỗ chứa. Bây giờ cho mình nghe đi rồi mình cũng quên à, mình không có chỗ chứa, mà khi mà mình không có chỗ chứa khi cần xài mình không có đồ xài. Donc c'est comme Roger disait, va prendre pour élargir notre esprit, nos connaissances, des principes originels. Puis le maître a nous a expliqué à travers les documents audio et vidéo, mais nous devons également pratiquer pour nous purifier afin de dégager de la place libre pour pouvoir stocker, enregistrer ces enseignements, pour que quand on aura besoin, on sait où les piocher. Parce que si on ne stocke pas en nous, des fois, quand on a besoin, on ne sait pas où le trouver, on a oublié. Parce que c'est reparti à l'extérieur. Ce n'est pas resté dans notre conscience. Cho nên là mình muốn xài, mình không có xài. Thành ra mình không có được mở tâm, mở trí là vậy. Thành ra phải nghiên cứu, học hỏi và cùng lúc phải thực hành giải để có chỗ chứa. Không? Hai thứ một lượt. Mình có hành đó thì mình đã hành rồi, bây giờ phải cố gắng hành thêm để đóng bớt cái cửa thế gian đi, rồi mình mới quét rác ra từ từ, mình mới có chỗ chứa chứa cái sự siêu giác của ông thật, thì lúc đó mình mới có chỗ mình xài. Cho nên nhiều khi mình nghe vậy nhưng mà tôi cần xài mình không biết, mình không nhớ, thành ra mình không có áp dụng được, chứ không phải là mình không biết, mình quên rồi.
Bây giờ anh bảo mình làm cái pháp nào để cho mình dễ thanh lọc.
Cái pháp niệm Phật là nó thanh lọc cái tâm mình dữ lắm. Cái tâm mình nó chứa rác á, là cái niệm Phật á, là nó đóng cái cửa thế gian lại. Cái niệm Phật á, là hai FV một lượt. Cái thứ nhất á, là đóng cửa thế gian. Cái thứ nhì là nó giải ra. Làm hai chuyện một lượt. Mình ra cái niệm Phật rất là quan trọng. Cho nên bây giờ mình mới ngoài cái giờ mình niệm Phật á, hồi xưa mình không biết niệm Phật phải không? Bây giờ mình biết cách niệm Phật cho đúng rồi đó. Mình có giờ để ngồi niệm Phật rồi đó. Bây giờ mình phải thêm một cái nữa. Là lúc nào mình rảnh được 5 phút cũng được. Mình phải tận dụng 5 phút nữa để mình niệm thêm, để tạo cho mình một cái tập quán tốt. Rồi đó mình nâng thêm đất nữa rồi đó. Là mỗi 5 phút cũng được. Đừng có chê 5 phút thôi. Nói tôi chưa có đủ nửa tiếng để tôi ngồi tôi niệm Phật. Tôi không làm. Tôi 5 phút cũng là 5 phút. Thành ra mình lợi dụng, mình tập cái đó riết nó quen. Thay vì 5 phút quá để mình ngồi mình suy nghĩ tùm lum tà la không có ích lợi gì, hay là mình ngồi mình làm cái chuyện mà không hữu ích á, mình lấy 5 phút đó thôi, mình mở cái băng thầy ra mình ngồi mình niệm Phật riết nó thành một cái tập quán tốt, nó sẽ giúp cho mình càng ngày càng niệm Phật nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ mở tâm mở trí mình dễ hơn, mình thanh sạch, mình mới chứa những cái thanh chân ngôn của ông Phật được. Còn mình trần trượt trong cái óc của mình đó, thì mình không thể nào chứa được hết nên chút xíu là quên rồi. Cái đó mình đã nhận thấy rồi.
Rồi mình khiến dụ cái lục căn lục trần làm sao mà cho nó vui, nó hành nó mới
Nó
chịu.
vui thì bây giờ mình tập cho nó có cái tập quán tốt thì tự nhiên sau này nó sẽ thích niệm Phật. Bây giờ mình phải tập cho nó cái tập quán tốt. Hồi đó mình tập cho nó cái học tập quán hướng ngoại, ham vui. Ở đời nè, chỗ nào có vui là nó dắt mình đi tới đó, là mình đã cho nó cái tập quán xấu đó, ham vui. Nãy em nói trong cái tuần rồi á, con người ta có cái tập quán xấu là ham vui, chỗ nào vui là nó đi tới à, mà cái đó là chuyện bên ngoài, không phải cái vui trong thanh tịnh mà cái vui ngoài đời. Bây giờ mình phải thay thế cái tập quán đó bằng cách đó, cho nó niệm Phật. Bây giờ lúc đầu nó không quen, lúc đầu nó không quen thì nó sẽ dắt mình đi phóng cái tư tưởng ra ngoài, nhưng mà mình tập riết nó quen ấy, nó sẽ thích niệm Phật, thì lúc đó nó mới đồng tu đồng tiến với mình. Cái gì cũng phải lật ngược tình thế nha, mà hồi đó giờ mình dạy nó mấy chục năm ham vui ngoài đời rồi, bây giờ mình muốn nó quay về bên trong cũng phải có thời gian chứ, mà cũng phải có sự điêu luyện chứ, chứ mình đâu có thể nào mà nói một tiếng mà nó nghe đâu, nhất là tụi nó chậm tiếng nữa. Donc la question que bien poser, c'est comment faire pour les entités nous écoutent et aiment faire ce qu'on fait, dit qu'on leur a inculqué une mauvaise habitude depuis des dizaines d'années. C'est pour ça qu'on aime bien tout ce que les joies extérieures. On voit là où il y a une animation, tout de suite on est intéressé, on est attiré par les joies, par les animations extérieures. Et ça devient une mauvaise habitude. Maintenant, il faut leur apprendre une bonne habitude. Donc c'est pour ça qu'on a l'invocation des six mots. Donc quand on s'assoit, on leur demande d'invoquer avec nous. Au début, ils n'ont pas l'habitude. Ils sont gênés. Ils n'apprécient pas. Et ils amènent notre pensée toujours vers l'extérieur. Mais avec notre entraînement, on va petit à petit les ramener vers l'intérieur. Et c'est pour ça, en plus de cette méthode, on va rajouter 5 minutes par-ci, par-là dans la journée pour que notre journée soit toujours orientée vers le monde en haut. Donc 5 minutes, c'est rien. On peut les gagner. Si on leur demande demi-heure, ils vont dire non. Mais 5 minutes, on peut le prendre. Hein, on va grignoter. Petit à petit, on va les amener vers la voie spirituelle. Vers l'intérieur, c'est vers la voie spirituelle. Si on veut se développer au niveau de la conscience spirituelle, il faut se développer à l'intérieur, pas à l'extérieur. Thành ra, lúc càng càng nếu mà mình muốn nó đưa nó về đạo, đạo là khai triển bên trong, chứ không phải chuyển bên ngoài. Còn nếu mà mình còn hướng ngoại là mình không có khai triển tâm linh của mình được, tâm linh là nó ở trong. Thành ra tất cả những cái gì mà khai triển được bên trong là khai triển cái tâm linh của mình. Còn mình hướng ngoại là mình tiêu hao. Mình nhớ vậy đó. Mà lục căn mình nó có cái tập quán hướng ngoại, ham vui, chuyện ngoài đời. Thì giờ phải dạy nó ngược lại. Phải dạy công. Chứ không phải là nguyên lý không mà phải dạy công. Dạy công là phải nay chút mai chút, cố gắng từ 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 làm. Chứ không phải mình hiểu là mình làm được liền đâu. Nhưng mà ít nhất mình cũng phải hiểu cái đường lối để mình hướng về cái hướng đó, phải không? Chứ nếu mà mình không hiểu gì hết trơn á, thì mình cứ thả lỏng. Thả lỏng thì không bao giờ mình đi tới nơi hết. Đường nó dài. Mà không có dày công, mình thả lỏng thì mình không có đi tới nơi. Có gì hỏi nữa không? Rồi, giờ cho nghe chút xíu băng của thầy nha.
Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tánh tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện bê gỗ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo ngoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Con thầy chỉ dạy con phải làm sao?
Những cái cơ hội đó là vì mình làm mẹ mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được, cái này là không phải con tôi, trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn, tôi giữ bình tâm thanh tịnh là nội khoa tâm lý tôi cũng bị loạn. Thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp, thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công, là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học được. Tốt lắm, cái đó không sao. Giữ cương quyết tu ấy, tu trong gai góc, đi trên đường gai góc mà đi thông được mới là tinh thần dũng mãnh. Không sao.
Donc, cette pratiquante, il dit qu'elle a un garçon, mais très têtu et très difficile à éduquer. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, maître a dit il faut qu'elle garde l'équanimité et la sérénité pour apprendre. Il ne faut pas penser que c'est notre enfant, mais Dieu lui a envoyé pour nous éduquer, pour qu'on revienne au calme, à la sérénité. Donc il est là, venu là pour nous éduquer. Il ne faut pas toujours penser que c'est notre enfant. Et si on arrive à garder notre sérénité et grâce à notre méthode, on va leur apporter une bonne influence. On va voir que la mère est calme et résignée, il va apprendre.
Chân điển là bây giờ như là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đương ngồi vậy Bây giờ mình muốn suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi, cái chân điểm nó phóng xuống rồi, mình hiểu ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi, chắc có cái gì quan trọng, thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điểm. À, cái chân điểm đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng vui vẻ sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu, chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình, chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được, phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nhí sáng, chúng ta muốn có hoài, có hoài, mà chúng ta nhớ nó hoài, mà chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy cuộc khổ rồi, nó kiềm không được, ví dụ như vậy. Đó là tà điển.
Thầy thì nó tới, khi nó tới thì con niệm Phật,
phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông thì con mới giải quyết được cái việc đó. Con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp đó, thấy không? Cái kiếp luân hồ khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó sẽ rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an, nó mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên của nó phải học bài này nó mới tiến lên ta, thì để cho nó học bài và bài ta tạo bài nó học, thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới thương một tận độ chúng sanh, hiểu không?
Dans cette cassette, Maître parlait de l'énergie pure et de l'énergie impure. L'énergie pure, c'est quand on reste serein, on reçoit un flux d'énergie pure, on se sent très heureux, très léger. Mais quand on a des soucis, c'est l'énergie impure. Et quand, par exemple, quand on a des problèmes, on doit invoquer les six mots pour pouvoir comprendre cette situation. Quand notre conscience perd de l'équilibre, ça veut dire qu'on n'a pas l'équanimité parce qu'on a perdu l'équilibre. C'est quand il a donné deux exemples. Quand on voit une fleur, on ne voit que sa beauté, mais on ne voit pas tout de suite sa souffrance. Et ne peut que rester là pour accepter les louanges des gens qui viennent l'admirer. Mais elle-même, elle ne sait pas, après la réincarnation, où est-ce qu'elle ira. Elle a sa propre souffrance. Et si on ne comprend, on ne voit qu'un seul côté, on perd notre équilibre. Par exemple, quand on a une fille, on voit qu'elle souffre, mais on veut intervenir. Mais on oubliait qu'elle a ses propres relations karmiques. Elle doit apprendre à travers ses relations karmiques pour évoluer, pour avoir plus de courage. Et nous aussi, nous devons revenir à nous-mêmes pour apprendre notre leçon à travers nos relations karmiques. Mais l'amour, on doit garder toujours l'amour envers sa fille. Mais il faut séparer les deux choses pour qu'on ne soit pas déséquilibré. Et quand notre esprit est équilibré, on n'a plus l'équanimité.
Mình thấy cái bài mà anh Bảo mới vừa nói á, là cho nhỏ con gái của mình ngồi kế bên.
Đúng rồi.
Trúng ngay xin đen đó.
Đúng rồi.
Anh Bảo là về đi sa concert Virginie, sa soir à côté.
C'est un cas concret qu'on peut appliquer dans la vie courante. C'est très concret, c'est que les conseils de maître, c'est très concret là. C'est applicable dans la vie. C'est de la philosophie appliquée. C'est pas de la théorie. Mais il faut invoquer. On garde toujours l'amour envers sa fille, mais il faut la laisser apprendre sa leçon. C'est pas parce qu'on l'aime pas, mais parce qu'on a compris le principe originel. Chacun a ses propres relations karmiques et chacun doit apprendre sa leçon. Nous, on apprend notre leçon de mère et elle apprend sa propre leçon de jeune fille. Quy thức thầy cũng đi mà
Sương, chị Ngọc Sương ở Lý Dông.
chị cũng đi rồi, đi hết rồi, từ từ coi video là thấy đi hết rồi, giờ cũng tới phiên mình. Rồi nghe tiếp nha.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại cái thành quả rất ít về Phật thiền liền. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu, thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau sau một cái là trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Donc, Maître a dit que nous avons beaucoup pratiqué, mais il y a eu peu de résultats sur le plan sacré. Nous devons revenir à notre nature sacrée, c'est-à-dire retrouver la joie à travers nos cinq agrégats, nos cinq organes qui se développent, qui fleurissent comme une fleur. Et à ce moment-là, on a toujours le sourire et l'équanimité, la lucidité pour répondre à toutes les questions des personnes autour de nous qui sont bloquées. On peut toujours éclairer avec notre énergie pure. Et Maître a trouvé que le fait qu'on a l'occasion de rester ensemble et d'étudier ensemble, c'est une chose précieuse et noble. ça permet de nous amener vers la voie spirituelle juste et véritable. C'est dans le Vovi, on sait que la tristesse arrive puis elle va disparaître. La joie, c'est pareil. La colère, c'est pareil. Tout doit disparaître. On doit comprendre ce principe pour savoir qu'est-ce que c'est l'équanimité. On garde toujours le cœur au même niveau, qui ne bouge pas, quels que soient les événements, parce que le principe, c'est tout ce qui arrive doit disparaître comme ils sont arrivés. Ils sont venus du vide et puis ils vont rejoindre le vide. Ça, c'est le principe originel qu'on doit retenir pour ne pas se laisser emporter par les choses qui nous arrivent tous les jours sans arrêt. On voit qu'une chose arrive, cette chose va disparaître, il y a autre chose qui va arriver, et ainsi de suite. C'est le cycle continu de notre apprentissage. Donc, on doit revenir à nous-mêmes pour penser à ce principe, donc on ne se laisse pas emporter par des choses-là. Quand on retient ce principe originel, et on comprendra qu'est-ce que c'est l'équanimité. Si on arrive à appliquer ce principe, on arrive à garder l'équanimité. Donc, le plus difficile, ce n'est pas de comprendre ce principe, mais une chose arrive. On sait que ça va disparaître, mais on ne sait pas quand. Hein? On ne sait pas quand. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça qui est important. Donc, nous, on a le Dharma. On sait que pendant l'attente, on doit se résigner en invoquant les six mots. C'est tout ce qu'on doit faire. Il ne faut pas chercher à faire autre chose. Mais si on ne s'est pas entraîné à invoquer, pendant ces moments-là, on oublie l'invocation. On court derrière les perturbations. Et on oublie le Dharma. On oublie ce qu'on a fait. C'est parce qu'on ne s'est pas assez entraîné. C'est ça la difficulté. Si on décortique bien le processus, c'est ça. La difficulté réside pendant l'attente. Parce qu'on a une inconnue. On sait que ça va disparaître, mais quand? Et comment? On ne sait pas. Donc, on n'a qu'une chose, qu'une seule arme, c'est l'invocation. Et on continue. Sinon, si on lâche, on est emporté tout de suite par le courant. Faut pas lâcher. Mais mình thấy là thầy nói là buồn rồi hết buồn, vui rồi hết vui, giận rồi hết giận. Đó là cái nguyên lý. Cái gì nó cũng đến từ không rồi nó sẽ trở về không. Nhưng mà cái khó khăn của mình á, là khi mà nó đến á, thì mình biết nó đến rồi, nãy không có chuyện, bây giờ có chuyện à. Giờ chừng nào nó mới biến mất, mà nó sẽ biến mất bằng cách nào thì mình không biết, thì cái đó nó dễ sanh cho con người lo âu, động loạn lo âu. Và thì mình chỉ có cái pháp niệm Phật thôi. Thì trong những cái lúc mà chờ đợi cho nó qua đó, cái khó là phải lo niệm Phật để cho nó đừng có lo, tại khi có chuyện tới là phải lo. Mà mình niệm Phật á thì mình mới không lo. Mà nếu mà mình không có luyện nhiều niệm Phật ở tới đó mình quên niệm Phật luôn à. Mình chạy theo mình lo những cái chuyện mà mình không lo được, mà tại cái đó mình đâu có điều khiển được, mình đâu có nắm được. Chuyện ông trời mà mình đâu có nắm được, mình đâu có biết ông giải quyết bằng cách nào. Ông cho ra cho thoát thì mình mới thoát, mà đâu biết thoát. Nhiều khi mình làm theo khả năng của mình thôi, rồi mình phải chờ thôi. Những cái gì ngoài khả năng của mình đâu có làm được. Tới là đương nhiên những cái gì trong khả năng của mình phải đem ra xài rồi. Mình làm rồi, làm hết mức rồi thôi, bây giờ phải chờ thôi. Mình làm hết mức mà chưa có hiệu quả thì phải chờ thôi, chứ làm sao giờ. Cha trong lúc chờ đợi phải lo niệm Phật thì mới giữ được cái sự bình tâm, lúc đó mình mới hiểu bình tâm là gì, không có động theo những cái gì mà nó đến.
nhưng mà nguyên lý anh ấy những năm qua giờ mà khác từ những quân mình khi mà nguyên nguyên
nó này không phải này lát nữa mình nghe.
Và cũng nhân dịp vàng bạc và một cái tám thì anh em có khai triển về vấn đề tinh tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa. Và cái cuộc cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy, thì xin thầy giảng dạy chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thế rồi nó nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng thoát ra ngoài, nó mới trụ trên đỉnh đạo. Rồi nếu bình tâm được bất cứ một việc gì mình muốn hướng về chỗ đó là bình tâm. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điên bộ đầu là cái điểm tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật. Trước hết là niệm Phật từ từ là nó niệm càng ngày thấy càng niệm vậy mình nó nhanh rồi. Nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi. Dự tưởng là nó sáng, cái tâm nó mới bình được.
Nam mô A Di Đà Phật. Không nó nhìn ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà.
Bon. Ở trong cái dans ce maître a dit que quand on invoque les six mots, ça se développe à l'intérieur et les vibrations vont, la fréquence des vibrations vont s'intensifier. Et plus c'est rapide, plus on se libère. Et plus c'est rapide, plus on devient lumineux. C'est les vibrations de Nam Mô A Di Đà Phật. La fréquence va augmenter avec l'invocation. Et quand on arrive à se fixer au sommet de la tête, et on obtient l'équanimité. On arrive à se fixer au sommet de la tête et devant n'importe quelle situation, lorsqu'on s'oriente vers notre cœur véritable au sommet de la tête, nous avons l'équanimité et nous pouvons analyser de façon claire et nette et nous ne commettons pas nous ne commettons pas d'erreurs, nous n'agissons pas dans les erreurs. C'est parce que grâce à l'équanimité au sommet de notre tête, on peut analyser clairement les choses. Donc on ne peut pas faire d'erreurs. Hein? Et si on arrive à monter au sommet de la tête, donc ça s'illumine. À ce moment-là, le cœur est dans l'équanimité. Là, il part de quelqu'un qui arrive à revenir en permanence au sommet de la tête. Donc, qui arrive à... Déjà, ça suppose qu'on a déjà unifié les trois sphères et qu'on a dépassé les forces des cinq éléments. C'est-à-dire qu'on est au-dessus. Et on maîtrise. Donc, il y a un problème, on revient à ce niveau-là et on analyse clairement la situation et on résout. On ne se laisse plus emporter, perturber. Donc, on a déjà l'équanimité. Ça équivaut à l'équilibre. Et quand on a l'équilibre, on a la sérénité. Et quand on a la sérénité, on a la lucidité. On a tout. Quand on arrive à ce point-là, c'est un atout. C'est pour ça l'équanimité, finalement, c'est un point, un résultat assez élevé. Pour obtenir la vraie équanimité, c'est, on bouge plus, on n'est plus perturbé. Rien ne peut nous perturber. On revient à l'équilibre. Bon, même des fois, il utilise un peu plus bas pour nous aider. Mais le vrai, la vraie équanimité, c'est une fois qu'on a réussi à s'échapper et à monter en haut. Tout s'illumine. Quand on pense à l'équanimité, tout s'illumine. Ça veut dire qu'on a déjà atteint un cap important sur notre parcours. Khi mà mình trụ được ở trên đỉnh đầu đó, mình về trên đỉnh đầu đó là mình về với cái chân tâm của mình mà mình ở trên đó luôn rồi đó, thì lúc đó mình mới có sự bình tâm. Khi mà mình tưởng đến cái bình tâm là nó phát sáng rồi. Là cái đó là thầy nói là mình cũng đi từ từ lên, thì đi, nếu mà đi tới đó trụ ở trên đó rồi đó là thống nhất tượng trung hạ rồi. Chúng sanh ra trong này nó phải tuân lệnh mình hết rồi, nó theo mình, nó tu hết rồi. Mà lúc đó mình đứng ở trên đó là mình trở về cái ngôi vị chủ nhân ông của mình, mình làm chủ ngũ hành rồi. Thành ra cái sự kích động và phản động là do sanh khắc của ngũ hành. Mà mình về tới đó rồi thì mình không còn bị nữa. Thì lúc đó mình tưởng tới cái trung tâm bộ đầu mình nó bừng sáng, là mình tìm, mình giải quyết hết mọi công chuyện của mình, không có bị động nữa. Mình quân bình, thanh tịnh, sáng suốt. Thành ra cái chữ quân bình thầy xài trong mục bế tám rất là nhiều, nhưng mà tùy theo cái bình tâm gì. Bình tâm thì thường thường thầy thêm hai chữ đằng sau, nhưng mà có nhiều cái bình tâm thầy xài lắm. Nhưng mà cái nào mà thầy xài nhiều nhất, cái nào mà thầy xài nhiều nhất, bình tâm gì?
Bình tâm hỏi phải không?
Bình tâm học hỏi, bình tâm thanh tịnh.
Tu học.
Bình tâm học hỏi, bình tâm thanh tịnh, đó, hai cái đó nhiều nhất. Bình tâm học hỏi là tới 114 cái. Bình tâm thanh tịnh 113 cái. Donc, để liên quan đến của học không tất cơ sở. L'équanimité dans la sérénité sans très soi. Bình tâm tu luyện. L'équanimité dans le perfectionnement spirituel 36 fois. Bình tâm tiến hóa. L'équanimité pour évoluer 21 fois. Bình tâm xây dựng. L'équanimité pour construire 11 fois. Thành ra bình tâm là tại sao thầy nói là bình tâm học hỏi, tại vì khi mà mình bình tâm á, mình mới học hỏi được nhiều. Pourquoi il parle de l'équanimité pour apprendre? Parce que quand on est dans l'équanimité, c'est là qu'on peut apprendre énormément. Et toutes les choses qui nous arrivent, on arrive à apprendre pour ensuite en tirer des leçons ou s'éveiller pour évoluer. Si on est perturbé, on apprend la leçon, mais dans la perturbation, on n'a pas réussi à rédiger notre équation. Donc, on n'apprend pas beaucoup. On apprend, mais que des perturbations. Quand on est dans l'équanimité, on peut apprendre beaucoup. Et sur notre chemin, c'est un chemin d'apprentissage et d'évolution. Si on peut apprendre plus, on peut apprendre plus, on évolue. C'est pour ça que les Bouddhas, ils évoluent beaucoup plus vite que nous. Parce qu'il apprend beaucoup plus vite que nous. Et quand on a l'équanimité, on a forcément la sérénité. Mình bình tâm, mình mới học hỏi được nhiều. Còn nếu mà mình động loạn á, thì mình chỉ học hỏi cái sự động loạn thôi, chứ mình đâu có học hỏi được cái gì nhiều. Mình đâu có thức tâm mà mình cũng có hiểu nhiều nữa. Bình tâm tu luyện thân hành triển.
Dans l'équanimité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel. Nous nous développons personnellement.
Bình tâm tu luyện. Thì mình phải giữ cái sự bình tâm đó, mình mới luyện hoài, mặc dù cái chuyện gì nó xảy ra mình vẫn tiếp tục tu luyện chứ mình không có bỏ nữa. Thì lúc đó mình mới phát triển được cái bên trong của mình, cái thân mình nữa là cái tiểu thiên địa này. Donc con garde l'équanimité pour se perfectionner, on arrive à développer ce corps, c'est-à-dire ce microcosme avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nguyên lý trời ban tự cảm hiền. Mở mic chưa?
Pardon, j'étais en mute. Avec le principe originel prodigué par Dieu, nous nous sentons sages.
Nguyên lý trời ban tự cảm hiền. Tại sao nguyên lý trời ban mà tự cảm hiện? Quand nous devenons sages, c'est utile d'être sage.
C'est indispensable d'être sage.
À, tại sao hiền? Tại sao người tu phải hiền vậy? Người tu không có được dữ hả? Người tu dữ thì phải làm sao? Quand on est méchant et on pratique la méditation, qu'est-ce qui se passe?
On n'arrive à rien.
Oui, mais
on n'arrive à rien.
Oui, bien. Oui,
mais vous n'êtes pas dans le bon sens de ce que nous voulons aller.
Người hung ăn tu pháp này nó có lợi lắm chứ. Lợi chỗ nào? C'est très utile pour les méchants de méditer la méditation. Où est-ce que ça nous amène? Tu cái pháp này,
từng công tác.
Hả? Tu cái pháp này người mà hung dữ họ tu họ được cái gì?
Kẻ hung quá hiền.
Nói đi.
Ça veut dire le méchant il devient gentil quand on pratique cette méthode.
C'est la première chose. Mình người tu cái pháp này á, nếu mà mình cái gốc mình hung á thì trước hết là phải quá hiền chứ. Donc si on démarre et qu'on est méchant, il faut passer par l'étape de transformation pour qu'on devienne gentil. Hein? Rồi sau đó, đó mới tu, mới trở thành tiên Phật được. Et ce n'est qu'après qu'on procède à la deuxième étape. Et qu'on est déjà gentil et on peut développer le cœur de compassion. Si on est trop méchant, on peut pas. Donc il faut passer déjà l'étape de transformation. Rồi mình cái người tu vô cái pháp này kẻ hung quá hiền bằng cách nào? Par où on va passer pour devenir gentil?
On doit passer par l'étape de la peur. On a peur de tout.
Pourquoi on a peur?
Ben c'est comme ça, on a peur et sans raison valable, mais on a peur. Ouais. Il a expliqué que même quand il est dans les waters, il a peur.
Mais quand est-ce qu'on a peur?
Tout le temps, on a peur de tout et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne voit rien de plus, mais on a peur. On a une sensation de peur.
C'est pas comme tu as dit la dernière fois, oui, mon coin, là.
Ouais, il faut passer par là. Si on ne passe pas par là, on n'a pas peur. Không có qua quỷ môn quan đâu có sợ. Phải làm sao mà đi qua được quỷ môn quan là cũng dày công lắm mới đi qua được quỷ môn quan chứ đâu phải tự nhiên mà sợ đâu. Đâu có dễ dàng vậy.
Bah oui, c'est une étape qui à franchir.
Phải tới quỷ môn quan rồi phải tới quỷ môn quan rồi mới biết sợ, chưa tới quỷ môn quan đâu có sợ, còn giữ như thường. Thấy không?
Phải.
À, quên cái đó đâu có được. Có phải có giai đoạn là phải có cái gì khai mở chứ đâu phải tự nhiên mà sợ. Tại sao sợ? Tại sao qua quỷ môn quan mà sợ?
Ừ, thấy cảnh ở dưới á.
Không, không thấy... có thấy cảnh gì hết á.
Không có thấy cái gì hết á.
Không có thấy gì hết mà sợ.
Ừ.
Ce niveau-là, on voit rien, mais on a peur. On voit même pas les démons, on voit pas les fantômes,
Ou
on a peur.
est-ce qu'on a l'impression qu'on est toujours suivi, on est toujours, tu vois, quelqu'un derrière nous, on n'est jamais tranquille.
Oui, mais on ne voit pas.
Ah bon?
Ah oui, on ne voit pas, mais on a
Donc
peur.
on voit pas, mais l'impression, puisqu'on est toujours surveillé, il y
Oui.
a toujours quelqu'un derrière nous, c'est ça qui donne peur.
Hein? Mais on ne voit pas.
Ouais, mais l'impression
Quand est-ce qu'on voit?
d'avoir peur.
Mình không thấy, nhưng mà lục căn mình nó sợ chứ.
Nó sợ thôi chứ nó không thấy gì, nó cảm giác là nó sợ, nó
Cảm giác
có cái
giống như
gì,
mình hù
có cái gì làm cho nó sợ thôi, chứ nó thiệt ra nó không có thấy. Nhưng mà thấy lúc đó chắc nó xỉu
nó.
rồi.
Ok,
Parce que à ce niveau-là, il n'a pas encore le niveau de faire face au vrai.
oui. Alors c'est l'impression,
Khi
mais
nào mới cho nó thấy thiệt?
mình chết phải không?
Khi mà ra khỏi bản thể này mình đi ở trên rồi đó, hồi
À,
đó là
mình
mình
đi
hết
vô
sợ, tại
Buddha rồi.
vì mình biết niệm Phật. Còn giờ mình chưa biết, còn hồi đó mình lên trển á, mình thấy được quỷ ma lung tung mà mình biết niệm thờ Phật, nó không có làm cái gì được, mình không có sợ nữa.
Để biết niệm Phật người ta mới cho mình thấy, tại lúc đó
Đúng
mình không sợ, mình không sao. Biết
không?
niệm Phật gặp ma quỷ người ta đâu có sao, thành ra lúc đó cho mình gặp mình hết sợ rồi, mình
Là
biết
mình chết chưa?
hả. Thì
Mình
nào
chết chưa?
mình chưa chết mà mình ra được á, chưa
À, mình chưa chết mà mình biết niệm Phật
chết à,
cũng
chưa
cho
chết
mình
mà
coi, mình thấy à?
mình chưa chết mà mình biết niệm Phật là mình ra được, phải không?
Ừ.
Thành ra
Ồ, cái này
cái người mà còn sống mà ra được là người đó biết niệm Phật rồi, họ không có lo cho người đó.
Cái
Sư
này cao
Ly
lắm à.
ở quý,
Khó
ở quý đâu có
ha.
nói gì dễ đâu, tới quỷ môn quan chưa được nữa sao ra ngoài được, phải không? Bây giờ mình còn chưa tới quỷ môn quan nữa, làm sao mình đi ra cái cõi kia được? Thì nó cao để cho mình hiểu thôi, chứ không phải là nó mình làm được, phải không? Hoặc là một cuộc vi sẽ không sẽ pas pour dire que vous pouvez le
Ouais.
réaliser tout de suite hein?
C'est la théorie, on apprend la théorie d'abord.
Đấy, parce que aller à la porte des démons, c'est pas donné déjà. Et en plus, quitter le corps pour aller dans le monde en haut, c'est encore autre chose. C'est celui-là, il a su invoquer les six mots comme il faut pour pouvoir sortir. Et donc, à ce moment-là, même s'il rencontre les vrais, il n'a pas peur parce qu'il s'est invoqué. Il invoque à tout moment, c'est pour ça qu'on dit qu'il s'est invoqué. Parce qu'il invoque sans arrêt. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est invoqué. Nous, on ne s'est pas encore invoqué. On apprend. Hiểu chưa?
Oui.
Hein?
Parce que quand il sait invoquer les six mots, il est un vrai pratiquant. Người
Hein?
tu tu thiệt phải không? Thầy có nói. Người
Cái
hành giả, người tu.
là mới là đệ tử nhà Phật.
Voilà, đệ tử
C'est le disciple.
nhà Phật à?
Disciple du Buddha.
Rồi.
Rồi bảo em muốn hỏi ví dụ như mở tiền rồi sao anh, ví dụ hay là người nào cũng vậy, ví dụ như mở sợ ma, còn người ví dụ mở thận ham dục gì đó là tiền rồi hay là ai cũng vậy anh?
Không, khi mà mình đi tới cái quỷ môn quan thì ai cũng phải qua cái giai đoạn đó, ai cũng phải sợ vậy thôi, là để kẻ hung quá hiền, để thanh lọc mình đó, bớt cái giải bớt cái sự hung hăng của mình đó. Thì ai cũng phải qua cái đó, nhưng mà muốn qua cái đó khó lắm đó. Phải tu thanh nhẹ lắm mới tới cái cửa đó được.
Cái quỷ môn quan đó là trong thể xác mình hay là ngoài thể xác mình?
Trong thể xác mình đã biết nằm đâu không? Où se trouve la porte des démons? Nằm ở đâu?
C'est pas derrière au niveau de la thutanus.
Non. Non.
Donc, on
Non.
peut
Cái
donner n'importe quoi,
này nói
c'est-à-dire en
rồi.
dessous de nombril.
Non. Cái này nói rồi. Quên hết rồi. Non.
Mông quang.
Quên hết rồi, nói rồi, quên rồi, trả lại hết trơn rồi, thấy không?
Không có nghe hồi nào à?
Có
Thì
nghe rồi, trả lại hết trơn rồi, cho nghe bằng luôn nữa.
quang.
Ok,
Surtout au niveau de la poitrine.
Oui, c'est exact, Pascal. La retenue, tu vois, c'est lié là.
C'est
Écoute.
bien, Pascal.
J'ai pris des notes.
Ah, tu vois, c'est la différence entre quelqu'un qui étudie et qui prend des notes. Vois bien la différence. Hein.
Mais une poitrine, c'est assez élevé dans le corps. Mais moi, je dis,
Ah,
c'est oui,
ah.
mon poing, ça doit être en dessous, tu vois. C'est pour
Pascal,
ça
il y a Pascal,
que
il y a
Oui,
người thông cảm,
bien.
cái người mà đi học mà có ghi khác cái người không có ghi á.
Mà
Rồi.
khi nào có ghi mà tôi hỏi nó, quên cũng có,
Không,
không
nhưng mà lúc mà
có.
mình ghi á là lúc đó nó thêm một
Phải
cách để
đưa
cho mình nhớ.
phòa, voilà. Ça phải
Thì
đưa phòa des notes.
là con bon des notes á, ça nous force déjà à faire rentrer.
Oui,
Il y a
écoutez,
déjà
écrire.
une action qui permet, qui est bénéfique pour
Oui.
retenir les choses. Quand tu vas à l'école, c'est pareil, tu dois prendre des notes. Quand tu vas au lycée, quand tu vas faire des études sur Terre, tu prends des notes. Si tu ne prends pas des notes, les bras croisés comme ça, tu vas rien retenir. Hein.
Écrire, ça enregistre un peu
Oui,
quand même.
le fait d'écrire, ça déjà, ça nous oblige à retenir. La preuve.
Dis-moi pourquoi c'est au niveau de la poitrine, j'ai oublié.
Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la poitrine pour que ce soit le domaine des démons, que ça rentre par là?
Mais c'est l'organisation de Dieu, pourquoi tu poses la question?
Parce que je ne sais pas que je pose la question,
C'est
j'espère avoir une réponse.
Dieu, quand il établit quelque chose, il dit ça, c'est à tel endroit, ça, c'est à tel endroit. Là, on ne se pose pas de questions. Tại sao cái gì ở ngay đúng, tại sao cái hồn ở ngay ngay giữa trán?
Non, mais je pensais qu'il y avait éventuellement une réponse à cela,
Oh,
c'est pourquoi j'ai essayé.
cái tổ chức của cái tiểu thiên địa này là do
D'accord,
trời.
ok.
Hỏi tại sao l'organisation de ce microcosme, c'est Dieu qui décide, c'est l'architecte, donc on pose pas pourquoi, c'est lui qui a établi comme ça, il a bien étudié. Thành ra cái gì mà ông trời ông làm á, cái gì nó cũng đúng hết á, không có gì sai á. Thấy ông làm con người của mình không? Bộ phận sinh dục nó nằm ở đâu? Của đàn ông, của đàn bà, hai cái nó đâu có nằm khác nhau đâu, nó cũng phải nằm đúng chỗ chứ. Phải không? Cái đầu nằm ở đâu? Hả? Sự tổ chức tinh vi của Thượng Đế mà hỏi gì? Rồi. Trí tuệ phân minh tâm đạt tốt.
Troisième vers. Quand notre esprit perspicace analyse clairement, notre conscience réussit bien.
Khi mà mình có trí tuệ là ở đâu?
Giữa trán.
Thì lúc đó trí tuệ là có được cái gì?
Là mình xa cách mấy mình cũng thấy một phần nào cái xa mình cũng thấy được.
Lúc đó mình có cái sự sáng suốt. Sáng suốt mới phân minh. Phân minh là phân tách một cách rất là sáng suốt. Sáng suốt mà kiểu bên trên đó nha. Kiểu về nguyên lý, về đạo pháp á, chứ không phải phân tách về cái kiểu thông minh của đời. Trí tuệ phân minh tâm đạt tốt, thì khi mà mình phân minh được rõ ràng mà về đạo pháp á, thì cái tâm hồn mình nó sẽ đạt tới cái sự thanh nhẹ. Lorsqu'on a l'esprit perspicace, ça veut dire on a une lucidité qui est déjà au niveau supérieur, au niveau de la conscience spirituelle. On peut analyser toutes les choses avec cette clairvoyance. À ce moment-là, l'âme peut obtenir de bons résultats parce qu'il ne fait que se développer et évoluer. Lúc đó cái tâm nó chỉ phát triển, nó đi lên, càng ngày càng thanh nhẹ, càng thanh tịnh, càng sáng. Quy nguyên thiền giác trí phân quyền.
Un quatrième vers. En retournant à la source de la connaissance contemplative, notre esprit analyse le mystère merveilleux.
Làm sao quy nguyên thiền giác là gì? Quy nguyên thiền giác là cái gì? Chữ này mới hay cũ?
Dạ, cũ.
Cũ hả? Vậy là gì vậy? Khi mà nghe nói thầy nói quy nguyên thiền giác là mình hiểu sao? Le tout à la contemplation méditative, qu'est-ce que ça veut dire?
Mình phải ngồi thiền mới phải không? Trong medite là mới mới giác mới dễ giác kinh nghiệm c'est retour à l'origine et c'est grâce à la méditation.
Rồi quy nguyên thiền giác là gì?
C'est kinh nghiệm thiền giác gì? Thì mình hãy tập
Est-ce que je peux essayer sans me faire gronder si vous voulez? Je pense que le fait de thiriac, on a les Bouddhas, ils arrivent à apprendre sans arrêt de la moindre chose, ils ramènent au principe originel et à partir de là, ils arrivent à tout comprendre et c'est pas comme nous.
Tại sao ông Phật không học được? Ông nhờ cái gì mà ông học?
Ông được bình thành, tâm.
Thanh tịnh.
Ông định đâu mới học được.
Thôi, à, xin lỗi, xin lỗi. Tại vì ông định mà.
Ông nhờ cái gì mà ông định? Ông Phật ông nhờ cái gì mà ông định?
Il a réglé les cinq éléments.
Ouais, ông nhờ cái gì mà ông định?
Il est assis au-dessus des.
Bởi vậy.
Nhờ ông điều luyện hào quang hoài hoài.
Nhờ, ông nhờ ông thiền ông mới định.
Ok.
Ông thiền đâu có định. Phật mà ông thiền ông đâu có định. Mình thiền chưa có định. Mình thiền mà còn động. Ông Phật ông thiền đi tới định. Bởi vậy mới kêu là quy nguyên thiền giác là nhờ cái thiền á. Ông đi trở về với cái giác là lúc đó lúc nào ông cũng định, thành ra lúc nào ông cũng giác. À tout moment le Bouddha grâce à la méditation il entre en extase mystique. À tout moment. Et à tout moment quand il est en extase mystique, il s'éveille à tout moment. Il n'a pas besoin de rester en position de méditation pour méditer. Et il médite 24 heures sur 24 parce qu'il est toujours en extase mystique. À ce niveau-là, il n'a plus besoin de rester assis comme nous.
Eh ben, écoute, aujourd'hui, on a appris quelque chose parce que chez les Vietnamiens, tu n'as pas dit avec précision. Là, tu dis c'est simplement grâce à la méditation. Il n'a pas besoin de s'asseoir. Il est tout le temps en méditation, donc il est tout le temps en train d'apprendre. Et il est, voilà. Et ce n'est pas notre cas, quoi. Ça, aujourd'hui, c'est nouveau, ça. C'est beaucoup plus clair. C'est grâce à la méditation qu'il arrive à la contemplation méditative et à partir de là, il est en contact tout le temps, 24 heures sur 24, il apprend tout le temps, dans la lumière, évidemment.
Et il y a un thiền, ông mới định hoài. Ông đi tới cái định được. Ông đi tới cái định giới.
Định giới. Ok, định giới.
Thành ra ông mới lúc nào ông cũng định hết trơn á. Thành ra ông định á, thì ông sẽ học hỏi được nhiều hơn, thì lúc nào ông cũng giác. Ông thấy chuyện gì ông cũng giác là ông cũng hiểu. Cho nên ông mới là lúc nào ông cũng đâu có bắt buộc ngồi như mình đâu, nhưng mà 24/24 lúc nào cũng định và giác.
Ok.
Kêu là quy nguyên thiền giác. Thì lúc
Alors
đó
là, c'est super Bảo, merci Bảo, c'est super. Non mais c'était pas clair comme ça. C'est pas si clair, là c'est clair.
quy nguyên thiền giác, cái trí nó mới phân quyền. Trí phân quyền là sao? Cái gì kêu bằng trí phân quyền?
Quyền bí,
Ừ.
quyền là quyền bí đó,
Quyền bí, quyền diệu.
quyền bí, quyền diệu.
Quyền bí, quyền diệu của ai?
Quân Phật
Của trời đất,
Của trời đất,
của trời đất,
của ông trời. Ông trời ông tạo ra
ông
cái gì
của
nó
trời
cũng
ông
quyền bí mà quyền diệu lắm, mà mình đâu có hiểu hết. Chỉ có ông Phật ông quy nguyên thiền giác ông mới
hiểu
phân
một chút
tích, ông mới
không
hiểu được cái đó. Ông nói cho
không
mình nghe, ông nói cho mình nghe rồi mình quên.
mày bà bị
Đúng
la mémoire c'est la faculté d'oublier.
không? Donc như cái lục Buddha kia, un éveil permanent. C'est pour ça qu'il arrive à analyser le mystère merveilleux de Dieu et du ciel et de la terre, de l'univers. Et il nous a rapporté une petite partie, et après on oublie. Rồi, câu thứ nhất.
Anh bảo cho em thêm chút xíu.
Này.
Em nghĩ là cái bài học bữa nay á, cái bình tâm á, em nghĩ là nó cũng sâu xa lắm, tại vì trên trên đời này bị đụng loạn, bị tùm lum, giống như chị xíu lén nói lúc đầu á, bị khủng bố, bị attentat, bị đánh giặc gì tùm lum á. Cái câu bình tâm này á, bình tâm tu luyện thân hành chiến á, thì mình bỏ mấy cái đó qua để mình bình tâm, mình tu luyện, để mình tiến tới, tại vì mình không có còn thời giờ nhiều nữa.
Đúng rồi, mình đâu có thời giờ nhiều, đâu có ai dám nói mình có thời giờ nhiều đâu. Những cái biến qua, những cái biến cố đó mình thấy rõ, mới thấy đó, mới nói chuyện cái đó mất rồi. Nào, à travers des événements récents en Israël, vous avez bien vu que notre vie, notre existence, on peut pas dire qu'on a encore tant d'années pour vivre. Comme la personne est en train de discuter au téléphone avec quelqu'un une minute après elle est décédée. Hein, la vie, on peut partir à tout moment. Je crois que l'erreur qu'on peut faire, c'est de penser qu'on peut vivre longtemps. C'est ça l'erreur. Cái sai lầm của mình là mình nghĩ là mình còn nhiều thời gian lắm. Nhưng mà ông trời ông có thể kêu mình bất cứ lúc nào mà. Mais on oublie que Dieu peut nous appeler à tout moment et que notre session se termine à tout instant. Yeah, cái khóa học của mình nó có thể ngưng bất cứ lúc nào, mình đâu có biết. Mình đâu có nắm được cái đó. Thành ra mình kể như là mình không còn sống lâu á, thì lúc đó mình mới cố gắng nhiều hơn. Còn nếu mà mình nghĩ mình còn sống lâu á thì mình còn nhiều dự án đi chơi ha, hưởng thụ. Nói, năm nay tôi sẽ đi đây đi đó, năm tới tôi sẽ đi tiếp tục cái này cái nọ, đi chơi nữa đó. Thì lúc đó nó khác à. Còn cái người mà người ta không có nghĩ là người ta còn sống lâu á, tự nhiên người ta hết có những cái chương trình mà dự án mà đi đây đi đó nữa, làm này làm cái kia nữa. Người ta chỉ lo quay về lo tu học thôi, nó khác. Còn mà cái người mà nghĩ người ta còn sống lâu á, người ta có nhiều project lắm á. Ceux qui vivent pensent qu'ils vivent longtemps, ils savent pas, ils oublient qu'ils peuvent mourir à tout instant. Ils ont plein de joueurs, de projets, de jouissances terrestres. Voilà. Còn cái người mà ta ý thức được, ta chỉ lo tu thôi. Celui qui prend conscience de ce fait, il donne l'importance à la pratique pour son âme, parce que son quand on va partir, c'est l'âme qui va partir. Avec quoi? Quel capital? Thì bây giờ thiên cơ đang chuyển động mạnh. Từng rồi mình có học á, nếu mà mình không không thức giác á, thì thiên cơ sẽ chuyển động mạnh. Donc, la dernière fois, on a appris que si on ne s'éveille pas, donc les gens terrestres, la question de semaine dernière, si les gens terrestres ne s'éveillent pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils doivent attendre les secousses de mécanique céleste, les violentes secousses du mécanique céleste. Et on voit que ça s'accélère. La pression augmente. Et on voit que hồi xưa thầy nói là sau này nó sẽ thâu âm binh, nó đánh với thượng đế. Có nghe câu đó không? Donc, vous
Có.
avez entendu dire que plus tard, les fantômes célestes, ils vont recruter de l'armée des ténèbres pour aller combattre Dieu. Vous avez déjà écouté ça?
D'accord.
Vous avez déjà écouté ça? Comment ils combattent Dieu? Et comment ils recrutent? Thâu âm binh bằng cách nào? Mình đã đánh thực tế bằng cách nào?
Đó, bên mấy cái người mà bị Aberon, mấy cái người mà không có tin tưởng gì hết đó, không có tu
Nó tin tưởng chứ, nó tin là Allah bất
hạnh.
mà đấy.
nó tin Chúa, nó tin Thượng Đế lắm. Lúc mà trước khi giết người nó còn kêu tên Thượng Đế mà, phải không? mình
Cái
nói
đó
nó
tại
mình
tại
nói nó
vì
không có niềm tin đâu có đúng.
mấy người giảng người ta giảng chặt chứ
Giảng
không có đạo nào ác hết á.
trần sao? Trước khi giết người còn nhớ tới Thượng Đế, nghĩa là nó nghĩ tới Thượng Đế nhiều hơn mình đó.
Vì cái người giảng nói là giết người để trở về sớm với lại Mohammed.
À, thì cái đó là cái diễn dịch sai lời của Chúa, thì bởi vì mới kêu là thiên ma. Ma là sự tâm tối, ma là cái sự tâm tối ở trên trời nhưng mà nó tâm tối thì nó mới thâu thâu âm binh. Tại sao kêu là thâu âm binh? Có người khuyết là lạc mê đi tên em mà. Qu'est-ce que ça
Tại những người tâm tối mới theo sự tâm tối, chứ những người có sáng suốt đâu bao giờ mà theo sự tâm tối được.
veut
Không, cái tâm mình nó đen tối mới bị sự đen tối thu hút, còn cái tâm mình mà sáng suốt không bao giờ mà sự tâm tối nó thu hút mình được. Mỗi chỉ đi cái con nó à mình nó nó xía c'est le noirceur qui peut récolter, tu vois, qui peut influencer, mais quand ta lucidité, aucun l'obscurité qui peut
à,
impacter.
thì bây giờ mình mới hiểu là bây giờ cái pháp mình nó có cái gì để giúp cho mình tránh cho mình không có bị thâu âm binh. Le principe de notre méthode qui nous aide à ne pas tomber dans ce piège.
Chỉ ba thanh hoàng thanh trượt khúc trượt á
Và cái
mình.
đó là mình đâu có biết mình có thanh đâu, mà như trưởng mới bị nó hút luôn hay sao, nhưng mà mình có cái
Mình
quy tắc, cái
có gì
nguyên
ừ.
tắc
Tại tôi nghe chung với băng thầy nói á, trong vô vi mình cũng có người làm việc cho gì đó âm binh á.
hả? Thì bây giờ mình làm sao mà mình tránh cái đó? Nếu mà mình đi đúng theo con đường vô vi á, là mình không có lọt vô đó. Mà đúng theo đường vô vi là đúng theo cái nguyên tắc nào?
Nguyên tắc
Trái
nào?
được lưu thanh.
Không phải, cái đó là ai cũng làm vậy, nó cứ được lưu thanh mà nó cứ không đàng hoàng thì nó cũng theo âm binh thôi.
Không có
Là
sửa
ai tham tham
hết. Còn
làm sếp làm gì đó tham.
không mấy thằng đó đâu làm sếp, đi đi làm âm binh mà nó đâu có làm sếp.
Tham danh tham gì đó
À,
tham
mấy mấy thằng âm binh nó đâu có tham danh, mấy thằng sếp nó mới tham danh, còn mấy thằng âm binh nó đâu có tham danh, nó chỉ đi theo thôi.
có này không có directive không có là, comment dirais-je, ils n'ont pas un but précis. Ils changent de direction.
Thầy nhắc hoài phải tự tu tự tiến thôi chứ không lệ thuộc ai hết. Mais tu
Ừ.
l'avais dit que on se débrouille tout seul pour avancer tout seul, on dépend de personne.
Đấy, cái đó mới là đúng đó.
Không có nhờ tha lực à.
Đây đó là cái nguyên tắc mà để cho đừng có lọt vô kia, là mình con đường của mình tự tu tự tiến, không có mê tín, không có lệ thuộc. Donc on doit progresser, se perfectionner, se progresser par soi-même. On ne doit pas être dépendant ni superficieux. Parce que plus tard, il dit qu'il y a des gens qui peuvent faire des magies pour faire apparaître le Bouddha dans le ciel. Et toi, tu peux croire, oh, ça y est, Bouddha est descendu, tu vas le suivre. Après, il l'amène où tu veux, où il veut. Thấy không? Sau này nó đi ra, nó có thể biến ông Phật đó, được hiện trên không trung đó. Thì mình nghe, mình thấy vậy là mình thấy sợ quá rồi, đúng rồi. Phật hiện trên không trung rồi, cái người đó phải đi theo người đó, đúng rồi. Sau này nó dẫn mình đi đâu, mình đi đó. Thấy không? Cũng như nó bây giờ đi đi theo cái này đi là bảo đảm sẽ đi về với Thượng Đế. Nói vậy đó, nó nói bây giờ hy sinh đi gì, hy sinh cái mạng người này đi rồi sẽ được về với Thượng Đế. Đi sát giết hết thì tự nhiên sau đó thì được về Thượng Đế, đừng có sợ chết, chết là Thượng Đế rước liền. Không, cứ đi giết hết đi, chết thì mình chết thì Thượng Đế rước mình về liền đó. Mình ra cái mà mình đi tự tu tự tiến là ông trời ông thầy cũng đã ngừa hết cho mình rồi. Maître nous a déjà donné tous les moyens pour nous prévenir de ces maux-là.
Là hy sinh cái thể xác giết người ta đi về về trời có 75 cô gái phục vụ
Garder.
il a dit que on sacrifie notre vie, on va retourner au ciel, il y a 75 filles qui va être disponible pour toi.
55 vierges. Et
Et
là où le miel coule à flot, parce qu'ils aiment le miel, les fontaines, tout ça. Mais les vierges, voyons, pas n'importe qui, qu'est-ce qu'ils disent?
Qu'est-ce qui a dit ça? Les
Ben c'est dans
75.
leur propagande pour que le parti recruter les gens qui donnent beaucoup de valeur. Leur paradis, c'est ça. Leur paradis, c'est d'avoir
Ah.
des vierges et beaucoup de miel et de l'eau partout. Voilà. Ils ne
D'accord.
demandent pas plus que ça. Et ils tuent les gens pour arriver à ce paradis. C'est pas seulement Mohamed, c'est surtout les
Comme
vierges.
ce sont des gens qui sont souvent dans la misère. Et s'ils ont entendu cette promesse, oh, pourquoi vivre ce monde malheureux? Vaut mieux rentrer au plus vite avec Dieu et comme ça on sera plus heureux. Hein? C'est facile, hein? Donc on recrute parmi les gens qui sont dans la misère, qui n'ont plus d'issue. Et là on leur promet, et si tu meurs, tu vas revenir tout de suite à Dieu et tu seras un martyr, tu seras bien récompensé. Donc, ça marche. La preuve, ça marche. Yeah. Rồi bây giờ nó đánh Thượng Đế là đánh cái gì? Mình nói combat de Dieu, ça veut dire quoi? Giờ mình nghe rồi mình phải phân tích chứ ha, không đâu có nghe suông được không? Mình đang còn này cụ thể, phải analyze. Faut décortiquer.
Est-ce que c'est pas la lutte contre le bien et le mal? Parce qu'il y a Lucifer d'un côté et puis Dieu de l'autre.
Dieu représente quoi? Qu'est-ce qui représente Dieu?
L'amour et la bonté, la lumière.
L'amour et la vertu spirituelle. Tình thương và đạo đức. Tình thương là đạo đức là đạo của trời. Thì bây giờ chống lại tình thương rất là sát hại nhân sinh là đâu có tình thương đâu, đâu có đạo đức ở trong đó đâu. Đánh trời là đánh lại cái nguyên nguyên lý của ông trời. C'est combattre le principe d'amour et de vertu spirituelle de Dieu. Hiểu không? Ra khi mình nghe mình phải phân tách để mình hiểu ông nói gì, chứ mình nghe suông rồi mình bỏ qua đâu có được. đâu phải quánh ông trời thiệt đâu, ông trời là vô hình vô tướng sao đánh được. Dieu est sans forme et sans esprit, on peut pas le combattre comme ça, on peut pas tirer dessus. Mais on combat le principe de l'amour et de la vertu spirituelle. C'est armé de l'atrocité pour anéantir l'amour et la vertu spirituelle. Non, con người ta gặp người chết á, mình còn thương hại mà. Mình với cái tình người ta thấy con người chết mình còn thương mà. Nói chi là mình lấy súng mình đi giết người. Thấy người chết ta thường thương hại. Trong Linh Bảo Kinh nói sao? Thấy người chết ta thường thương hại. Phải không? Rồi câu tiếp là gì? Câu tiếp là gì? Quand on voit les gens mourir, on a souvent pitié d'eux. Et la phrase suivante, c'est quoi? Dans le précieux livre sacré.
Mà thân minh minh lại không thương.
Cái gì?
J'ai mis les accents à côté, pas très bien. Mà thân mình lại không thương.
À, mà thân mình lại không thương cái gì ma. Ta có gửi cho Nguyên cái bài thơ rồi không coi.
Yeah. Il suffit que j'ai mis les accents à l'envers, c'est tout.
Mà thân mình lại không thương. Tại sao nói thân mình lại không thương? Thì pourquoi đi dans le livre, le précieux livre sacré, on a souvent pitié des gens qui meurent, mais nous-mêmes, on ne sait pas nous aimer. Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que nous aussi, on va mourir. Alors, ce n'est pas la peine de pleurer sur le sort de cette personne qui vient de décéder. Nous allons avoir être confrontés au même problème. Et on ne pense pas à nous sauver. C'est pourquoi tôt ou tard, on va souffrir comme lui. Ce n'est pas la peine de pleurer. C'est-à-dire dans ce sens-là. Il faut s'occuper de notre âme.
On va bien thương mình. Il faut savoir soi-même. C'est-à-dire construire notre conscience spirituelle. On biết thương mình. Mình thấy người kia chết là mình biết cũng tới phiên mình. Mình phải lo quay về lẻ lẻ chứ đừng có lo hướng ngoại nữa. Là biết thương mình á, chứ không phải là khóc. Khóc mà không biết thương mình thì cũng chết như họ thôi. Donc si on pleure, si on fait rien pour notre âme, on va mourir comme eux. Esselé. Emmené par les démons. Bây giờ mình phải biết thương mình, phải biết quay về lo cho phần hồn mình đó. À, người đó chết thì mình cũng chết vậy chứ đâu có sống như họ đâu mà lo. Bây giờ phải lo tu đi. À, trong kinh muốn nói vậy mà thân mình không biết thương mình nó vậy. Nên Linh Bảo Kinh có hát có ngâm á, thấy người chết ta thường thương hại, phải không? Rồi còn gì nói nữa không? Trí phân quyền nói chưa? Rồi câu thứ nhất.
Ấy, tu sửa không lo, cứ lo chuyện làm vua, có ích lại vì không? Đáp, thưa, sai một ly, đi một dặm là vậy. Tu là tự thức, hướng về thanh tịnh mà tu tiến, thì mới có kết quả tốt ở tương lai, từ đời lãnh đạo. Ngược lại, thì chỉ giam mình trong động loạn mà thôi. Ngôi vị thanh tịnh có không ngồi, kiếm chỗ thiêu thân chẳng có ích gì cho tâm thân cả. Kệ, thực hành tự sửa mới thông qua, đời đạo phân minh tự tiến hòa. Bỡ ngỡ không hành tăng xáo trộn, không tu không tiến ở tầng ma.
Đây này muốn nói gì? Cái gì là bùi đi à bà là? Tại sao nó có cái câu này? quoi il y a cette question-réponse?
Tại vì mình còn tham vọng, tham cái này, tham cái kia thì nó có tiến bộ được trên cái phần tu thiền.
Tại sao thầy nói là ham làm vua là sao?
Tại vì mình còn muốn điều khiển người khác, muốn nắm quyền hết á. Thầy nói người ta làm vua, người ta bỏ ngôi vua, người ta đi tu nữa, còn mình tu mà mình muốn trở lại làm vua nữa. Escamette que la position le roi comme le Bouddha, prince Bouddha là il lâchait tout son le trône pour mener la vie spirituelle, et nous quand on mène la vie spirituelle on veut devenir roi pour dominer tout le monde. C'est pour ça qu'elle a sorti ça.
Vì hồi xưa đó có nhiều người á, họ tu nhưng mà họ mơ muốn làm minh vương, muốn làm minh vương á, trở về Việt Nam làm minh vương. Parce qu'avant, il y avait des pratiquants qui pratiquent, mais qui rêvaient un jour de revenir au Vietnam et devenir le roi lucide, devenir un roi lucide. Mais ils n'ont rien compris, quoi. Parce que la vie sur Terre est très courte. Même, supposons même s'il peut devenir le roi lucide, ça ne dure pas longtemps. Mais ở dưới thế gian, cái ghế tổng thống là cái ghế đó bị cái gì? Et sur Terre, maître a expliqué que la position d'un président, c'est quoi?
Mình thấy ghế tổng thống là bị chửi nhiều nhất
Chửi không
á,
mà còn bị gì nữa.
với lại lo đủ chuyện hết á, chứ không
Nên là cái chỗ đó dễ bị ám sát lắm. Peut être assassiné. C'est pour ça, thầy mới nói là kiếm chỗ thiêu thân là vậy. Thiêu thân là c'est les insectes qui volent vers la mort. Ça veut dire s'enfoncent vers la lumière et meurent. Là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui cherche le siège de roi. C'est quelqu'un qui cherche l'assassinat. La mort, c'est pas la peine.
tại cái câu dịch qua tiếng Pháp á, position de la phalène,
Falen.
Chi muốn hỏi anh Bảo
Je dis, mais
không hiểu
c'est
cái
bizarre.
position thiêu
La
thân á.
phalène, c'est un papillon. C'est pour ça que je dis, mais c'est
C'est
bizarre.
un papillon qui est attiré par la lumière.
Voilà, c'est
C'est
ça. En fait, c'est pour
l'insecte,
il se détruit, quoi. C'est ça, en
la
fait, non?
métaphorique en fait.
l'insecte qui est attiré par la lumière, et quand
Il
il
se
rentre
brûle
dans la
les
lumière,
ailes.
il se détruit quoi, il meurt.
Il se brûle les ailes sur la lumière.
Cái này ảnh dịch là cái gì ạ?
C'est
Parce que
position de
c'est un papillon de nuit. C'est un papillon de
la
nuit, en fait.
phalène.
La phalène, c'est quoi la phalène?
Un papillon de nuit.
Oui.
Non, phalène, c'est un papillon de nuit.
Oui.
C'est un insecte qui adore, comme les lucioles, autre chose.
Quand papillon nocturne ou crépusculaire, non, là c'est pas un papillon, hein, c'est tout petit.
Luciole,
Còn thiêu thân nó nhỏ lắm, nó không phải là con bướm.
c'est un luciole.
Cái này không phải là dịch bằng con pha lên, nó không có đúng. Tại vì con pha
Cái
lên
con thiêu thân là nó mình chạy xe,
đó.
nó đặt vô cái kiến mình phải không
À,
Bảo?
vậy c'est
c'est ça,
se
ouais.
projette sur notre bas, mais aussi sont des petites pièces spéciales, c'est pas les phalènes. Les phalènes, c'est un grand papillon nocturne.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
C'est une luciole, peut-être, luciole. Ouais.
Et les grands papillons, ils se jettent pas dans la lumière comme
Ah
ça.
oui, mais c'est pour ça qu'on comprenait pas. Je me
Non,
suis
c'est mal
dit.
traduit.
Ouais.
Để coi trong này nó có dịch không. Không phải là con phalène đâu.
Ouais.
Mấy con thiêu thân mình chạy xe mà giả tỷ như đi đường xa đó, về nó dính đầy xe hết á,
Ouais, ça c'est ouais. Ouais.
kiến capo đồ tùm lum hết.
Mấy con đó nó nhào vô ánh sáng là nó chết, là vậy nó thiêu thân.
Ça c'est faux là.
Phalène, c'est un papillon.
Thiêu thân là se brûler thôi, chứ không dịch là con thiêu thân là con gì. C'est se brûler, c'est veut dire les insectes qui se brûlent en se jetant dans la lumière. Ce sont de petits insectes, hein, ce sont pas énormes. C'est pas un papillon. Un papillon, il vole normalement et il se jette pas dans la lumière, même s'il est nocturne. Voilà. Tiếp tục.
Câu hỏi thứ hai. Làm sao quản lý lục căn lục trần được? Đáp. Thưa, muốn quản lý lục căn lục trần thì phải dống lòng thực hiện pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, tức là luồng điển trung tim bộ đầu càng ngày càng nhẹ thì mới thấy rõ lục căn lục trần, lúc ấy mới giảng cho chúng nó hiểu được nguyên lý của trời đất mà tu theo chủ nhân ông, tức là phần hồn không không dám làm điều sai quấy phá hoại tâm thân, kệ tu hành đồng nhịp từ ngoại trong, chẳng có lôi thôi, sống một lòng uyển chuyển tâm thân theo điển giới, thực hành rốt ráo chẳng lo phong
lao phòng
lao phòng. Đây là vậy là cao siêu lắm mới thấy lục căn lục trần được. Mình phải xuất ra.
Mình mà muốn, bây giờ nó quản lý mình mà mình muốn quản lý nó là mình phải làm sao? Là phải trở về làm chủ lấy mình đó, mình mới quản lý nó được chứ. Pour gérer les entités, il faut devenir maître de ce corps pour pouvoir les gérer. Sinon c'est eux qui nous gèrent. Phải không? Bây giờ là lục căn lục trần nó quản lý mình, phải không? Nhiều chuyện mình biết không đúng mà mình vẫn làm á, là nó quản lý mình á. Maintenant, on sait, on est conscient des choses qu'il ne faut pas faire, mais on continue à le faire parce que c'est eux qui nous gèrent. Thấy không? Nhiều chuyện mà mình làm không được á, mà nó vẫn bắt mình làm theo con đường xấu á, là nó quản lý mình á. Thấy không? Bây giờ mình muốn quản lý nó là mình phải thấy rõ tụi nó, là mình phải trở về làm chủ nhân ông. Phải không? Thì lúc đó thì nó phải hiện ra rõ ràng thay mặt mỗi đứa làm sao mới nói chuyện được. Giờ chưa thấy mặt mà. On les voit pas encore. Il se présente pas encore. Thành ra nó có thể quản lý mình bất cứ lúc nào. Ils peuvent nous gérer à tout moment. Faites attention. Rồi, tiếp tục.
Vậy muốn thay mặt nó là phải niệm Phật nhiều rồi sao?
Khi nào mà mình lên đó mình làm chủ được cái tiểu thiên địa này, lúc đó mình mới kêu nó ra được. Chứ không phải niệm Phật nhiều, niệm bao nhiêu kêu là nhiều. Niệm tới chừng nào trở thành chủ nhân ông á, thì mới được. Chứ không phải niệm Phật nhiều, niệm đến lúc trở về ngôi vị của chủ nhân ông, đứng trên ngũ hành. Đó, được không lại.
Vậy lúc đó mà thấy tụi nó được.
Làm chủ mới kêu tụi nó ra được chứ. Bây giờ nó làm chủ mình rồi, sức mấy nó nghe mình. Thấy không?
Mình nghe lại nó, đâu sao rồi. Đâu.
Nghe lời nó.
Nghe lời nó để học hỏi thêm.
Thì học hỏi cũng học, ở dưới cũng học, ở trên cũng học, tùy theo mình muốn học ở đâu thôi. Thấy không?
Cái câu chuyển chuyển tầm
cảnh chân là đàn ông hay đàn bà
hả? Thực ra nó cũng không phải là đàn ông hay đàn bà, như là cái sáu cái phần điển vậy thôi. Nó không có đàn ông đàn bà gì hết á. Nó có sao cái âm mà sao cái dương thôi.
Anh Viên anh tưởng là có hàng Nga ở chỗ.
Ông Tư có các nghĩa lục căn là gì, lục trần là gì á. Năm phần điển dương của ngũ tạng cộng một phần điển của ngũ phần hồn là lục căn. Năm lần luồng điển âm của ngũ tạng cộng với cái luồng điển día thì phải, thì cái đó là lục trần, luồng điển âm dương thôi.
Mình hỏi câu là chuyển tâm thành theo điển giới rồi sao?
Câu số mấy?
Dạ câu số hai.
uyển chuyển tâm thành theo điển giới. Uyển chuyển là mình phải nhẹ nhàng mình mới uyển chuyển được. Nếu mà mình nặng trược mình đâu có uyển chuyển được. Mình phải nhẹ mình mới uyển chuyển được. Thì mình theo điển giới là mình theo cái giới nhẹ rồi. Thì lúc đó mình mới uyển chuyển theo cái điển giới nhẹ nhàng. Mình theo cái chiều hướng nhẹ nhàng của điển giới.
Và tại sao uyển chuyển?
Uyển chuyển là suốt rồi. Khi mà mình avec souplesse là mình phải nhẹ mình mới suốt được. Còn mình cứng ngắc là nó đâu có uyển chuyển được. Bây giờ nói cái thân của mình thôi. Cái người mà tự uyển chuyển được là cái thân người ta dẻo lắm đấy không? Còn cái người mà cái thân mà nặng trược thì chỉ có một cục thôi. Còn cái mà nói về cái người mà sáng suốt thì người ta uyển chuyển dễ hơn, còn cái người mà không có sáng suốt thì khó uyển chuyển hơn.
Còn cái thực hành rốt ráo, ảnh dịch là diligence, rốt ráo, rốt ráo chuyển loa phòng. Tạc lộn, để cho anh uống nước.
Ráo. Từ điển này dịch sao nhỉ? Rốt ráo ở đây nó dịch là hết mình đó. Rốt ráo là phong.
Oui, je crois, c'est-à-dire avec tous les efforts.
Mà thì kè à phong. Mà để hết cái nỗ lực của mình vô đó nó kêu là rốt ráo. Hết mình đó. Là mình làm cái mình để hết cái tâm trí mình vô đó kêu là rốt ráo, dành hết cái thời gian của mình vô trong cái việc đó để cho nó tiến nhanh và nó tốt kêu là rốt ráo hết mình á.
Chẳng lo phòng phòng là phòng bệnh đó hả?
Phòng là phòng ngừa đó, phòng phòng là phòng ngừa đó, mình sợ cái gì đó mình phòng, mình lo mình phòng ngừa mình bị cái này bị cái kia đó. Prevenir không có se soucier sans se soucier sans prevenir, phòng là mình còn sợ, còn cái người mà thực hành rốt ráo là người ta đâu còn sợ gì nữa, ta trở về với điển giới là đâu có biết sợ nữa, đâu có cái gì xâm chiếm họ được, họ biết họ là phần hồn bất diệt rồi đâu có gì sợ. Mình ở dưới thế gian mình còn sợ chết là tại vì mình còn ôm cái xác. Cái người ôm cái hồn nó không có sợ chết. Celui qui embrasse l'âme, il n'a pas peur de mourir. Par contre, celui qui embrasse encore ce corps, il a peur de mourir. Donc, il doit se prémunir et prévenir toutes sortes de choses pour ne pas mourir. Cũng như thầy nói mấy người mà học võ đó là họ chỉ muốn bảo vệ cái xác thôi. Chứ võ đâu có bảo vệ được cái phần hồn. C'est comme ceux qui apprennent des arts martiaux. Ils disent que ça, c'est juste pour protéger ce corps. Mais ça ne protège pas l'âme. Mình tu ở đây là lo cho tương lai của phần hồn nó khác. Lo cho cái sự dũng mãnh của phần hồn. Chứ không có lo cho thể xác. Thể xác thì nó có định luật của nó. Có ngày có giờ hết trơn, tới ngày là phải trả ra đi thôi, đồ mượn mà đâu phải đồ của mình đâu. Le corps ne nous appartient pas, on l'emprunte provisoirement pendant quelques dizaines d'années et puis on doit le rendre. Rồi tiếp tục.
Câu hỏi số 3. Niệm Phật khai triển nguyên lý của trời đất có thể cứu lục căn lục trần thoát nạn không? Đáp: Thưa, siêng năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cách co lưỡi răng kề răng, chấn động trong nội thức sẽ khôi phục và quy không nhẹ nhàng để thực hành từ tối đến sáng choan. Hai mở tâm linh rất dịu dàng, mối đạo tình đời không dấy động, quy y Phật pháp chí tâm an.
Tại sao ở đây thầy nói là cứu lục căn lục trần thoát nạn? Pourquoi maître ici parlait de sauver les entités viscérales du danger? Nạn gì mà cứu cái gì? Tại sao không cứu mình mà cứu lục căn lục trần làm sao?
Em mới về nạn rồi là nạn ham chơi.
Cứu lục
cứu nó thoát ra.
Cứu lục căn lục trần thoát nạn là thoát làm sao?
Thầy nói nạn là sự tâm tối.
Khỏi bị đem xuống địa ngục.
Tại sao mà khỏi địa bị xuống địa ngục? Mình làm mình cứu nó bằng cách nào để cho nó khỏi xuống địa ngục? Thiệt là nó đâu à? Nó xuống địa ngục là phần hồn mình xuống trước à? Còn để sau nào phép sẽ làm gì để sau có nghĩa sẽ là responsible. Còn lục trăng lục trần mà nếu mà nó không có đi được thì nó ở đâu? Còn les entités peuvent pas nous suivre, où est-ce qu'ils vont?
Ils vont peut-être rester auprès du corps de la personne défunt. Il va traîner autour.
Cái đó là cái gì á?
À, cái gì à? D'accord.
Lục trăng lục trần nó đâu có ở đó làm gì? Quan rằng nó đi đâu đem theo không được thì nó đi đâu?
Xuống địa ngục phải không?
Không, mình đâu có đem theo được đâu mà xuống địa ngục.
Abandonné.
Bỏ đâu? Bỏ viện mồ côi à?
Cái gì? Không hiểu.
Où viennent
dans les orphelinats?
Ah, dans les.
Ils attendent peut-être un autre corps pour intégrer dans un nouveau corps de quelqu'un qui va.
C'est presque ça. En fin de compte, ils vont errer sur la terre et vont trouver peut-être un autre corps. Mais avant de trouver un autre corps, ils vont faire n'importe quoi peut-être.
Không, thì bây giờ nó không có đi được thì nó phải ở lại thế gian để nó làm lục căn lục trần cho cái xác khác vậy thôi. Nó đâu có làm gì được đâu, không còn phần hồn, nó đâu có phá quấy gì được. Nên không phải cứu nó là cứu ở chỗ đó để đem nó đi. Thành ra cái bổn phận trách nhiệm của phần hồn là phải đem nó đi. Nhưng mà muốn đem nó đi đó thì mình phải dạy đạo cho nó học đạo với mình rồi sau này mới thành La Hán được chứ. Donc notre responsabilité c'est de les éduquer pour qu'ils pratiquent avec nous, pour qu'ils puissent nous suivre quand on évolue vers le monde supérieur.
Như thầy gì, thầy thành Phật rồi lục căn lục trần thầy thành gì?
Thành La Hán à, đem
La
theo
Hán.
Đem theo lên đó, ngồi xung quanh đó.
La Hán nhiều lắm mà phải không?
Đó, La Hán đông lắm á, dạng linh đông lắm mà.
Ừ.
Đâu phải đem lục căn lục trần không, đem dạng linh nữa.
Ừ.
Thành ra trách nhiệm nặng lắm. C'est une grande responsabilité.
De l'âme.
Oui. Si tu dois amener tout ce monde avec toi, c'est une grande responsabilité.
Dans ce cas-là, il faut les élever aux sphères supérieures, c'est unifier les trois sphères du corps.
Oui. Donc à faire.
Nói nghe đâu phải lục căn lục trần không đâu anh, mấy cái gì thịt mấy
linh.
Cái xác cho mình ăn vô mình cũng
thì vạn linh
vạn linh
vạn linh
lục căn lục trần và vạn linh.
Cho em hỏi nha.
Ừ.
Cái tuổi lục căn lục trần khi mà nó không đi gì đó mà nó đi ra cái nó tìm cái co khác đó. Nó có tìm cái người đó phải
không,
dùng
không có quyền.
Cái nghiệp của nó không?
Nó không có quyền, cái đó là sự sắp đặt của trời đất thôi.
Nó, à, nó không phải tìm cái người nào mà cùng chung cái nghiệp của nó mới vô
không,
hả?
Đó là cái nó thành Matia Pomia rồi, thì lúc đó ông trời ông quyết định. Để ông trời ông sẽ quyết định nó làm cho cái sáng nào. Ông trời ông sẽ quyết định cho nó làm cái sáng nào chứ nó không có quyền gì nữa hết.
Vậy là nó không có nhúc nhích được gì hết á.
À, nó trả lại cho thế gian thì để đó ông trời ông quyết định không? Cho nó cái sáng nào. Thì theo cái nhân quả của mỗi cái xác mà nó sẽ vô cái xác nào đó thì nó chỉ là một phần điểm thôi.
Thì đó, đó đó em mới hỏi đó, thì theo cái nhân quả là mấy cái
Đó
phần
là
điểm
ông
nó
trời
đi vô
ông cách
chứ.
đặt chứ không phải nó chọn.
À, ok.
Nó không có quyền chọn,
Vậy là hên xui anh.
không phải hên xui, có trật tự đàng hoàng chứ không phải hên xui.
Rồi, em nói là hên là vô được cái xác của người tu con xui là gặp cái người ác.
Đúng, cái đó là nó có luật đàng hoàng chứ không phải là muốn làm gì.
Bởi vì nghiêm cứu trật tự của càn khôn vũ trụ một ly một tí á, cũng sắp xếp đàng hoàng chứ không phải mình tưởng đâu. Mình càng ngày càng càng nghiên cứu càng mình thấy từ ly từ tí không không có mảy may nào mà chạy thoát hết. Moi je vois de plus en plus au millimètre hein? Tu vois c'est dans l'ordre, c'est pas comme nous on pense, chaque chose a son sa place.
Bởi vậy chị sẽ đến hỏi tại sao quỷ nằm trong phổi, tại sao vậy?
Savais pas moi.
Nói quỷ môn quan nhưng thiệt ra đâu phải quỷ.
C'est pas oui, c'est oui, c'est le fantôme,
On parle
le
de
démon.
c'est le nom qui est comme ça. C'est la
Oui.
porte des démons, mais il n'y a pas de démons là.
Oui.
C'est juste pour nous faire peur, comme les démons. Rồi, tiếp tục.
Ở số 4, hỏi óc người khoa học khám phá ra có cả trăm tỷ tế bào có thể phát triển đến vô cùng, làm người biết được điều này không chịu tận dụng khối óc để tiến hóa thì rất uổng. Đáp, óc người khoa học khám phá ra có cả 100 tỷ tế bào có thể phát triển đến vô cùng, làm người biết được điều này không chịu tận dụng khối óc để tiến hóa thì rất uổng. Kệ, dũng hành phát triển trí tâm nhanh, đạt giới minh tâm tự thực hành, chẳng có lụy phiền tâm chẳng động, thực hành tiến hóa chẳng còn tranh.
Ở đây câu hỏi với câu trả lời nó giống nhau, anh Bảo có vấn đề.
Câu nào vậy?
Cái câu số 4
Câu số
anh.
4.
Hỏi mà không có câu đáp hả?
Si,
Giống
confirme.
nhau luôn, câu hỏi với câu trả lời giống
La
nhau luôn.
question, mais la réponse confirme la
Identique.
question.
Tại vì ở trong cái tuần báo phát triển điện năng thì có câu hỏi mà không có câu trả lời. Có câu hỏi mà không thấy câu trả lời, chỉ có kể ra.
Bên bên dịch ông Francis thì nó cũng vậy.
Chắc cái này thầy không có quên ra quên viết câu trả lời. Peut-être mettre oublié de d'écrire la réponse. Il a juste écrit la question.
C'est
Et
peut-être la question, il n'y en avait pas, enfin, c'était pas très.
l'instance. Có thể là cái này là
Thiếu cái câu hỏi.
cái này là thiếu
Non, il confirme. Peut-être la
câu
question, tu sais, avait un point d'interrogation. Et la
hỏi.
réponse, c'est bien lui. Il réconfirme la question. C'est-à-dire,
Non.
c'est
Cái
très dommage.
Steam này là cái câu đáp thì đúng hơn. Nhưng
Đúng
người
rồi.
ta nói cái này là
Đấy.
cái đáp chứ không phải là câu hỏi.
Nếu
Chứ
câu hỏi.
không phải câu hỏi là câu này câu hỏi. Câu hỏi thầy không có làm vậy. Câu hỏi mình giờ mình biết nó đâu có làm kiểu này. Kiểu này là câu trả lời. Mình thấy ra mình khi mình học mình phải biết cái steam nào phải không, cái câu này phải biết là cái câu trả lời chứ hỏi không bao giờ thầy hỏi vậy hết
Đáo lời này confirme la question.
no, il faut comprendre que, comment il pose la question et comment il répond. On est habitué, donc on voit, on comprend tout de suite. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Thì khi mà mình hiểu rồi, mình biết cái cách của thầy rồi thì không thể nào lẫn lộn được hết. Mình giờ mình biết câu đáp liền à. Thiếu
Bây giờ
câu,
mình
nó thiếu câu
bây giờ
hỏi.
mình à, bây giờ mình hỏi đi, óc người có gì lạ?
Vậy
Phòng
chị
nó thế thầy rồi đó.
là nghe hỏi.
Yeah, ốc người có gì lạ, đi hỏi giống như thầy hỏi vậy đó. Ốc thầy có gì lạ, thì bây giờ có ốc thầy nói là có cả 100 tỷ tế bào, nhưng mà nó có thể phát triển vô cùng. Làm người mình biết được điều này á, mà mình không tận dụng khối óc á, dễ để tiến hóa thì rất uổng. Mà bây giờ mình tận dụng bằng cách nào? Comment profiter de ce cerveau pour évoluer.
Là kể
Tận dụng bằng cách nào?
phải học hỏi
Ừ?
và apprendre
Học
pour
cái gì?
trouver le bon professeur en plus parce que quand il y a des professeurs qui enseignent à tort.
Học cái gì?
Principe originel, si on est dans la spiritualité et dans la vie, comme les enfants qui vont à l'école, ils sont obligés
Giờ
d'apprendre quelque chose de Dieu.
mình muốn học hỏi, cái đó là cái vấn đề học, còn vấn đề hành thì mình phải làm sao?
Le dharma, il y a
Phải
une
dũng
méthode.
hành,
Méthode nào? Xài hành thì phải hành cái gì?
thành
phải
thành
tận dụng năm
hành
phút
hành cái gì? Hành cái
niệm
gì?
Phật
Là có cái pháp mình để mình
thành
hành.
pháp
Thầy nói khai không, khai thông khối óc thì sao? Khai thông khối óc thì sao?
Không còn
Chẳng
si mê.
còn si mê.
Thì chẳng còn si mê. Bây giờ muốn cho mình hết si mê mà mình phát triển về tận dụng khối óc thì mình phải khai thông khối óc. Khai thông khối óc bằng cách nào?
Hành pháp, nghe lời giảng của thầy,
Pháp nào?
pháp chánh pháp vô vi là khoa học,
Nó vô ly nó có
xoay
nhiều,
hồn,
vô ly nó có nhiều pháp chứ đâu phải pháp nào cũng nói đại gì đâu được.
xoay hồn,
Khai hồn thì sao? Thường thường
phát
ta nói,
triển
thường thường ta sẽ hay nói soi hồn sao? Cái câu thơ nó nói sao? Soi hồn sao?
thường xoay hồn mà khai.
Làm câu thơ coi.
Ôi là lo, thưa gì?
Nó chết thơ của thầy á.
Ổn định hình ảnh thần kinh.
Ừ, câu thơ chứ đâu phải nói thơ tượng. Nói câu thơ nào của thầy nói về soi hồn? Về bộ óc. Soi hồn khai trí mở đầu.
À,
Chi mở đầu à?
Ừ.
Đại
Soi
trí.
hồng khai chi mở đầu.
thấy không? Có câu thơ đàng hoàng chứ.
Soi hồn khai chi mở đầu
Phải nhờ cái khối hồn nó mới vít đê cái sẹo vô, nó mới purify cái, nó mới thanh lọc khối óc,
system nhạc vương.
thấy không? Mình soi hồn nó mới thanh lọc cái khối óc của mình, nó đem hết rác rưởi trong óc ra. On fait le soi hồn, on vide, on purifie son cerveau avec des saletés, les ordures qu'on amène de là-bas. Vider et le débloquer. Thì lúc đó mình mới tận dụng cái khối óc mình, nó càng ngày nó càng sáng suốt thì nó mới suy nghĩ về cái chuyện thanh nhẹ được. Chứ nếu không nó vẫn còn si mê. Không? Khai thông khối óc chẳng còn si
Si mê. Nhắm nhắm cái lương, sẽ phải cái
mê.
lương lịch
Sĩ đáng là anh hai
em mà.
cải
Cái bài này ở đâu? Bài này ở đâu mà dám nói cải lương? Bài này là bài gì?
C'est pas cái lương này. Les
Đó.
gens chantent comme cái lương là gì chứ?
Vui
Je sais pas. Vui vui
vui, vui thật là vui, là bài đó là bài gì vậy? Bài gì vậy? Nằm ở trong cái bài nào vậy?
là vui. Vui vui thật là vui. Thương thương thật là
Thương
thương.
thương thật là thương.
Bài nào vậy? Bài đó tên gì? Ô hê.
Bà
À,
Huy.
Rồi, tiếp tục.
Câu số 5. Hỏi tự ái do đâu sanh ra? Đáp: thưa tự ái do tánh thị phi, hay muốn biết chuyện người khác, chuyện chính mình không muốn ai biết, xấu tánh, tưởng lầm là mình giỏi hơn hết. Kệ, thị phi lại muốn làm thầy đồ, chỉ vẽ lung tung, tạo trận đồ. Tha thiết không thành, sanh đổ vỡ, tánh hư tật xấu lại hồ đồ.
Có gì hỏi không?
Cái câu hồ đồ là cái gì?
Hồ đồ là tầm bảy tầm
Tánh
bả,
hư tật xấu lại hồ đồ.
hồ đồ là mất trật tự là tầm bảy tầm bả, kêu là hồ đồ hỗn hào á, empoli mà mất trật tự.
Ở
Không,
bên ghé của Tết nữa.
không có, không có correct. Để coi trong này nó dịch ra. Des arbres sans soin, confus, troublé. Nó lộn xộn á.
Anh dịch là ông khui
Mất trật tự. Rồi, câu tiếp.
thứ sáu. Hỏi sự tham muốn do đâu mà có? Đáp: thưa, do sự tham dục tạo thành một tập quán ràng buộc tâm thức sân si và eo hẹp, rất khó mở thức hòa đồng, thiếu dũng mãnh và thiếu tự tin. Kệ, thực hành sáng suốt tự tâm minh, giải quyết hành trình tự cứu mình, Phật pháp quân bình trong ý thức, quy yêu muôn loại tự mình minh.
Ở đây anh dịch thức hòa đồng là principe conscient de la conciliation. Thức hòa đồng là harmonization mà
Thường thường mình xài chữ harmony thôi, còn cái hòa đồng của ảnh là thương lượng để đi tới cái chữ hòa, nó khác. Mình đâu có concilier cái gì, mình hòa đồng là mình thấy ai cũng như mình, nó kêu là thức hòa đồng, tức là mình hòa với tất cả mọi giới đó. Còn harmonize avec tous les êtres, c'est voir que l'autre est nous-mêmes. Le Bouddha, quand il parvient au principe conscient de l'harmonie, il voit clairement, c'est l'autre, c'est lui. Donc, il n'y a plus de distinction. Mình
bởi
hòa
vì mình thấy cái câu cái từ này nó không có đúng với cái thức hòa đồng.
ông cái này hòa đồng, là cái này là cũng như concilier, là cũng như là thương lượng với hai bên đó, hợp với nhau để nên đừng có đánh giặc. Cái kia là concilier, còn cái này hòa đồng là harmony thì đúng không? Rồi, câu chót.
Câu số 7 hỏi: chuyện trời đất là chuyện gì? Đáp: thưa, chuyện trời đất làm là không lo mà có, không làm mà thành, trong luật tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Mọi người tự phát tâm và không cần tính toán thì mới thấy được uy lực của Thượng Đế. Người tu thanh tịnh thì mới thấy rõ mọi sự cũng sẽ trở về không, luôn luôn cảm thức được cõi vô cùng là vậy. Kệ, xa xưa vẫn có, vẫn như nay, thay đổi bề ngoài chẳng đổi thay, tâm tu có sẵn duyên tự tiến, mắt đời hiểu được vẫn còn mai.
Chuyện của trời đất làm không lo mà có, không làm mà thành, trong luật tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Mọi người tự phát tâm và không cần tính toán thì mới thấy được quy lực của Thượng Đế. Người tu thanh tịnh thì mới thấy rõ mọi sự cũng sẽ trở về không. Đây thầy muốn nói gì vậy?
On n'a pas à planifier quoi que ce soit. Si nous pratiquons, nous allons tout avoir. Parce que Dieu pourvoira à tout. Il n'y a pas de calcul, de projection, ni rien du tout. Parce que fait là, hồn nhiên, tự nhiên, hồn nhiên, là sẽ được có hết.
Không lo mà có, không làm mà thành. Tại sao không lo mà có, không làm mà thành?
Tại mình lo là mình còn động. Mà mình động là mình không được cái gì hết.
Tại vì mình lo mà lo không được. Tại cái chuyện đó là ông trời không sắp đặt, mà mình có lo thì cũng đâu có lo được.
Lo cũng không được.
Không lo mà tới hồi ông cho mình thì cũng có. Thì còn Dieu veut nous donner quelque chose. On n'a pas besoin de se soucier. Quand l'heure venue, ça arrive. On ne se soucie pas, mais on obtient. C'est parce que Dieu nous le donne. C'est lui qui œuvre pour qu'on obtienne ce qu'on a actuellement. Les conditions, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui a organisé. Không làm mà thành. C'est-à-dire, on ne cherche pas à réussir, mais il nous amène des trucs où, quand on avance, on obtient. C'est dans la loi du naturel et de la spontanéité. Parce qu'il y a que, il y a, là, il a voulu distinguer les choses que Dieu fait et ce que nous faisons. C'est deux choses différentes. Même si nous voulons faire des choses, mais si Dieu ne veut pas, on n'obtient rien. C'est-à-dire, on peut toujours avoir des projets, mais la réussite, c'est Dieu qui décide. C'est toujours Dieu qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. Il peut projeter plein de choses, mais est-ce que tu vas réussir? C'est lui qui décide.
Oui, mais il insiste après, c'est toute chose. On revient au vide.
Ça, c'est quelqu'un qui a bien compris, ça veut dire le Bouddha est parvenu à la sérénité. Il voit bien parce qu'il est revenu au vide, donc il voit que tout doit revenir au vide. Mais un être humain normal, il ne peut pas voir que tout rejoigne le vide. Il voit toujours l'existence, une touche. Et il oublie souvent que ça revient au vide. Il faut des rappels pour qu'il comprenne, qu'il se rappelle que tout revient au vide. Sinon, dans la vie courante, il court après l'existence.
Même si on obtient quelque chose, ce n'est qu'une leçon aussi. C'est pour savoir si on est entré dedans ou pas.
Si on se perturbe.
Khi mà mình có đó, cũng là một cái bài học thôi, chứ không có gì hết đó. Là nó trở về không rồi. Mình có cũng như không, không cũng như có. Chỉ là bài học thôi. Mình được cái khoảng khắc đó, nhưng mà rốt cuộc cũng vậy thôi, chứ không có gì hết. Cái quan trọng là, giống mình Bảo nói, là cái ý thức, cái thức của mình có hiểu hay không. Le plus important c'est notre conscience. Tu vois, qui comprend ça ou pas. Même si on obtenir quelque chose qu'on aime bien, ce n'est qu'une leçon, c'est tout. Mais bon.
Còn muốn là còn mê. Mình còn muốn cái này, muốn cái nọ là mê. Còn Phật, ổng không có mê nữa thì em bỏ hết. Còn vơ, còn có des choses sur terre, c'est okay. On est dans les passions aveugles. On veut ceci, on veut cela. Et le Bouddha, il abandonne tout. Il a tout et il veut tout abandonner. Còn Phật, ổng có đủ hết, nhưng mà ổng muốn bỏ. Ông bỏ, ông mới giải nghiệp, ông mới thanh nhẹ, ông đi. Còn mình ôm vô là mình tạo nghiệp. On veut obtenir quelque chose, on crée le karma. Et le Bouddha, il se libère de ses karmas existants pour s'alléger et devenir Bouddha, pour revenir au vide. Thành ra mình cái đường tu của mình đó, càng ngày mình càng bớt đi cái sự ham muốn, là mình không có muốn tạo thêm nghiệp nữa. Sự nó thuật phật của petit on veut plus les choses terrestres parce qu'on veut plus accumuler les karma terrestres. Mình có là có nghiệp, có cái gì là nó tạo cái nghiệp đó, không có là mới giải nghiệp. Thì đó mấy chục năm giờ là muốn cái có nhiều quá rồi.
Dạ, tiếp theo là mọi người tự phát tâm mà không cần tính toán rồi.
Phát tâm là đâu có cần tính toán, là mình tính toán là mình tính cũng không có bằng ông trời tính. Mình tính toán là ông trời không cho thì cũng không được cái gì. Phát tâm thì cứ lo làm đi, còn cái chuyện mà chuyện gì ông trời ông cần cho mình đó là ông đã sắp đặt rồi, mà khỏi cần mình tính. Cái đó mình đâu có tính được. Phát tâm mà còn tính là đâu có đúng. Phát tâm là không có tính, phát tâm mà còn tính toán là đâu phải phát tâm. Còn fait le vœu n'a pas besoin de calculer. Le vœu c'est tout son cœur. On ouvre son cœur et on fait. On n'a pas besoin de calculer. C'est comme ça qu'on va voir la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Nếu mình biết ông trời là mình phát tâm, mình đâu có tính toán. Tại mình còn tâm phàm cho nên mình mới tính toán. C'est parce qu'on a le cœur profane, c'est pour ça qu'on fait des calculs. Pour obtenir ceci, pour obtenir cela, pour réclamer ceci, cela. Tout ça, c'est le cœur terrestre. Còn cái tâm thanh nhẹ nó đâu có cần gì, nó cần trở về không mà. Đâu có tính toán. Tính toán là muốn được cái gì. Còn calcul, c'est pour obtenir quelque chose. Si on veut plus rien sur Terre, on n'a pas besoin de calculer. On revient au vide. Pas besoin de calcul. Nghe không? Tính toán là còn con số, là còn muốn cái này, muốn cái kia, là cái đó là còn tâm phàm. Muốn có, sợ mất, muốn còn, sợ mất. Cho nên mới tính toán. Muốn danh, muốn tiền, muốn địa vị, muốn gì đó, còn muốn là còn động. Còn muốn là còn kẹt, nó không có giải nhẹ được. Vì
Tiếng
vậy
Pháp á, về về toán học á, tiếng Pháp á, giờ calcul, mais quand il y a calcul, il y a
thì
problème. Tu fais des maths? Tu fais des maths? C'est jeu de
Oui, c'est mathématique.
mots. C'est les mathématiques. Il faut résoudre l'équation. L'équation, c'est revenir à zéro. Mình muốn giải bài toán là cho đúng, phải đưa nó về zero.
Mais mathématiques 0,0, c'est l'infini. Ou infini grand, infini petit, enfin, ça revient au même.
Xa xưa vẫn có, vẫn như nay. Thay đổi bề ngoài chẳng đổi thay, làm sao? Thì cái người mà sáng suốt rồi, anh ta thấy hồi xưa tới bây giờ cũng không có gì thay đổi. Celui qui a compris le principe originel, il a vu que jadis comme aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. Et les changements extérieurs ne sont pas des changements. C'est-à-dire le principe originel reste le même. Il voit au niveau principe originel.
Em biết câu là thay đổi bên ngoài chẳng đổi thay, là chẳng
Đấy
bên
là
ngoài là cái
bên
cuộc
ngoài là
sống ở đời nó
à, thì mình
đổi
sẽ
thay chút, chứ còn bên trong thì không không có gì gọi là đổi thay, không vẫn là tư thì như ngày xưa không.
thay đổi bên ngoài chẳng đổi thay. Bây giờ mình có xây nhà,
Ừ.
xây cửa đi nữa, xây cầu cống, xây cái đền đài thì nó cũng không có gì đổi thay, cũng theo cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt thôi. Donc même si on construit plein de choses, on change plein de choses sur terre, finalement on est en train de suivre la loi de naissance, de fixation, d'annihilation et de destruction, et de la loi de réincarnation pour apprendre, évoluer, c'est tout. Theo sanh trụ ở gì hồi sinh cũng theo là sanh lão bệnh tử khổ thôi, đâu có gì thay đổi đâu. cũng là vẫn là cái trường học để giúp cho tâm linh tiến hóa thôi. Tâm tu sẵn có, duyên tự tiến. Người mà có tâm tu thì ta đấy xuống đây là có cái duyên để tự tiến. We can go spiritual foundation is in what in a lot of people. Qu'il a l'opportunité pour apprendre et évoluer. Mặc đời hiểu được vẫn còn may, mặc đời hiểu được vẫn còn may. Et avec ses yeux profanes terrestres, s'il arrive à comprendre cela, il a encore une chance. Il est encore chanceux. Rồi, hết rồi. Xin chào, gặp lại.
Merci, Bảo.
Cảm ơn Bảo. Merci, Bảo.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo.
Xin chào các bạn đó.
Pascal. Au revoir, Louis.
Au revoir, Roger.
Chào hết.
Bye-bye.
Au revoir.
Yeah.